nation, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung tín đại đức tăng thân vì thứ pháp hội bậc nhất thiết chúng sanh tin chuyển diệu pháp luân nhau đau ngã môn như há liêu sanh tư ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sananto Suche Doye Alahudi Samyo Samputosye.
Namo Sananto Suche Doye Alahudi Samyo Samputosye.
Namo Takatha Toya Daya Arahade Tamyo Tambo Dato.
Namo Takatha Toya Arahade Tamyo Tambo
Dato. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei niao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chi yuan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Erstho Bodhisattva, Venerable Shenhua, O Venerable Bhikshunis, O Guno Advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, thưa Địa Tạng Bồ Tát, Hòa Thượng Tuyên Hóa, Quý Sư Cô, quý vị thiện tri thức, Mô Phật. Chư Phổ Phú Sa, Ni Giang Phú Sa, Sư Phụ Sang Rần, Gơ Quê Bị Chiêu Nị, Gơ Quê Sang Chư Sư, A Mi Tô Phổ. Okay, let's see if this thing works. Did it change? Did the screen change now or not?
Yeah.
Okay, very good. We are on slide 747 of the Erstho Sutra. Moreover, universally expansive, when dreaming or drowsy, living beings in the future may see ghosts, spirits, and other forms that are either sad, weeping, or worried, fearful, or terrified. These are all past fathers, mothers, sons, daughters, brothers, sisters, husbands, wives, and relatives from 1, 10, 100, or 1,000 lives who have not yet been able to leave the evil paths. They have no place from which to hope for the power of blessings to rescue them, and so they plead with the flesh and bone descendants to establish expedient devices for them so that they might leave the evil paths. Universally expansive, using your spiritual power, you should cause all these descendants to recite this sutra with sincerity before the images of Buddhas and Bodhisattvas, or to request others to recite it, either 3 or 7 times. When the sutra has been sounded the proper number of times, relatives in the evil past will obtain liberation and never again be seen by those who dream or drowsy. Lại nữa phổ quán, chư chúng sanh đẳng trong thời vị lai hoặc chiêm bao hay ngủ say, thấy các quỷ thần với các hình dạng buồn có, khóc có, rầu có, than có, sợ có, hãi có. Đấy toàn là cha mẹ con cái, anh chị em hay vợ chồng quyến thuộc, trong quá khứ một đời, mười đời, hai trăm đời, ngàn đời hiện ở trong ác đạo mà chưa được xuất ly, không chỗ hy vọng tìm phước lực cứu vớt, nên báo kẻ xương thịt trong quá khứ, khiến lập phương tiện để giúp thoát ác đạo. Phổ Quán, ngươi hay dùng thần lực khiến quyến thuộc ấy biết trước tượng chư Phật Bồ Tát, ý tâm tự tụng kinh này hoặc thỉnh người khác tụng cho, số lượng phải ba biến hay bảy biến như vậy. Nhưng quyến thuộc còn trong ác đạo, thể tiếng tụng kinh đủ biến chấm dứt thì được giải thoát, ngay đến mộng mị cũng không bao giờ còn thấy nữa. The Earth Soil Sutra is a wonderful manual. Cái kinh Địa Tạng là một cái cẩm nang để cho mình thấy những cái cảnh giới mà mình thường xuyên trong ngày mình không có để ý tới. This document the different things that happen in our daily lives that you are not aware of their significance. The different kind of dreams mentioned in this sutra. Kinh có nói về cái chuyện mộng mị. Before we mention various dreams it's from your own karma. Nhiều khi những cái nghiệp mình tạo ra một ngày trong quá khứ nó tạo ra những cái mơ, giấc mơ đó. Now this particular section here is about the relatives yin beings coming to ask for help. Thì cái chỗ này, cái phần này của kinh nói về những cái họ hàng của mình đời trước mà hoặc đời này đã vào âm giới bị đọa, thành đã tới báo mộng cho mình biết để cầu cứu. Slide 751. Okay. From an Eastern medicine perspective, về khi Đông y, phương diện Đông y, when the yin qi rise, when khi mà âm khí nó nhiều quá, then you will see ghosts and spirits. Thì mình sẽ mơ thấy quỷ với thần. When the lung qi are in excess, khi mà phổi khí mà nó nhiều quá, then you dream about crying and screaming and flying and soaring and floating. Thì sẽ mơ thấy những cái giấc mơ và khóc lóc bay hoặc là nổi lên. When the mind qi is excessive, khi mà tâm khí mà nó nhiều quá, then you dream about happiness, about smiling, about fear. Thì mơ mộng về cái vui buồn khủng bố sợ sệt. Here we dream about our own relative. Đây thì cái phần này kinh nói về mình mơ thấy cái thân nhân mình đang khóc lóc và đang lo âu, đang ưu tư và đang than vãn. They are sad, they cry, they're in deep worries and they're they're lamenting. Okay. When the text mentioned the drowsy versus dream, khi mà mị với mộng nó khác nhau. Drowsy meaning between the ordinary wakefulness and sleep, on the edge of sleep. Cái mị là giữa lúc mà còn tỉnh với lúc mà đang ngủ ở dưới chân. Typically this kind of drowsiness is fairly common in the morning around before you are about to wake up, around 5 in the morning, 4, 5, 6 in the morning. That's when this drowsiness state occurs, and that's when the yin world has a chance to connect with you. Okay. Thường thường cái mì này là nó xảy ra là lúc mình ngủ đó, buổi sáng đó, lúc trước khi mình dậy á, khoảng chừng 4 giờ sáng tới 6 giờ sáng, cái giấc mà cái rất thuận tiện cho bên quải âm ta liên lạc với quải dương của mình. Okay. Tại lúc này lúc mình thấy những cái giấc mơ như vậy đó.
Whereas when you dream, when còn giấc mộng đó, there are four classes of dreams. Có bốn cái loại giấc mộng khác nhau. One the kind of dream is from your habits of ignorance. Có những cái tạp khí vô minh của mình tạo những cái giấc mộng đó. Hoặc là thứ nhì, or number two, it contains prognostications of good or evil. Okay. Hoặc là nó báo tiên báo cho mình biết là cái chuyện tốt hoặc là xấu nó sẽ xảy ra. Or number three, the cause by imbalance of four elements. Hoặc là vì bốn cái tứ đại mình nó bị mất thăng bằng thành mình bị mộng mị này. Number three is, for example, when you're sick. You dream of, I don't know about you, but when I was sick, when I was a teenager and I had the fever, I usually dreamt of a huge syringe. And it stick into me and hang over my head. And I tried to run away from that syringe, but I could not. It's so big. Wherever I look, there's a syringe facing me. Tôi còn trẻ, lúc mà còn mười mấy tuổi ở Việt Nam, bị bệnh mỗi lần mình bị sốt, năm bị sốt một lần. Every year I would have a fever like that. Mỗi năm bị sốt một lần, thì mỗi lần sốt như vậy, thì mơ thấy cái loại bơ thứ ba này, cái loại mơ mà thấy cái kim, cái ống sarin đó. Nó to thì nó to, xong nó bị nó đè, nó bị nó dí, xong nó chích, sợ không thể tưởng được, không làm gì được hết, kêu cũng được, la cũng được, khóc cũng được, and it, for some reason, every single time I had a fever, that's why I dreamt of a huge syringe. Mỗi lần mà bị sốt là cứ mơ thấy cái ống sarin, cái gì cũng sợ luôn. And when I grew up, that's when those things disappeared. Lúc sau mà lớn rồi, sau khi mà lớn tuổi thì bỗng nhiên hết bị cái loại đó. Only for when I was a teenager. Anyone has that kind of experience? Ai mơ bị bụng bị như vậy? Bình Hoàng có bị lòng mơ mà nó tới nó hành mình như vậy không? So that's an example of the imbalance of four elements. Cái tứ đại nó mất thăng bằng, mình mơ như vậy đó. Number four, remembrance of past things. Là cái thứ tư, loại mơ mộng thứ tư là mình thấy những cái hoàn cảnh cũ, mình nhớ là hoàn cảnh cũ. Okay. Nói cách khác là cái loại thứ tư này là nó từ ai là giải thích nó kéo ra. Basically, number four, the fourth kind of dream is basically a retrieval from your eighth consciousness. Whatever is stored in your eighth consciousness, it's retrieved. So it's retrieval from the hard drive. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
The question about the recitation.
Yes.
So is that only for the benefit of relatives who are bothering you?
Or is bothering us? have a heart text come
okay,
out.
The ones that are asking for help are for all of them.
Yeah.
Might be all the way back
there. Yeah, so what is the question?
When you're doing the recitation, is it just for the ones that are talking to you, that are trying to contact you, or is it for any and all of them that might be back there somewhere?
It has a direct effect on those who come and ask for help.
And not on the others.
Okay. The others, you can also help as well. But it's not as direct because when they come and appear in your dreams to ask for help, you decide to help. You have a direct there's a direct causal relationship
okay.
with the consequences, with the effects of your reciting the sutra. Whereas if you simply recite the sutra, you cannot specifically apply those merit and virtues to specific ghosts and spirits. Does it make sense?
It doesn't make sense, but I ask because I've never had the experience.
Well, it's more common than you think. For example, the text here says that some of them are flaming green face. Cái chuyện mà mơ thấy 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 quỷ mặt mặt xanh này, or red hair, tóc đỏ này, huge mouth, miệng to thiệt to này, hoặc là răng hô này, or protruding teeth, some weeping, wailing, with runny eyes and dripping nose, dripping noses. Có quỷ thì khóc gào thét, hoặc là nước mắt chảy, hoặc là nước mũi chảy. Some in forms of friends and relatives, okay, có thể là giống như người họ hàng bà con hay là bạn bè mình đã gặp, okay. Some ghosts are the parents and relatives from past lives. What I want 754. Cái có vài một cái người mà hiện trong mộng đó là quỷ từ cha mẹ họ hàng trong quá khứ. And they have fallen to hard times and are in bad shape. Họ làm bậy, thành họ bị đọa. And they're suffering, and they come to you to ask for help. Họ đang khổ sở, dễ sợ, họ tới họ cầu cứu mình, xin mình giúp đỡ. That's why the Buddhists have the custom of reciting sutras to benefit to benefit them. Thành bên Phật giáo mình có cái phong tục là tụng cái loại kinh này để giúp đỡ cho họ. And when you recite the sutra here, they receive the merit, and this according to the way it is described, then they receive merit and virtues, and they can obtain liberation. Hoằng cái pháp như theo cái kinh là mới diễn tả ra thì giúp đỡ được họ được giải thoát. Okay. Now I know that amongst you there are a few who have such dreams. Tôi biết là trong quý vị có một số người đã từng có mơ thấy họ hàng của mình. That some of you have dreamt of your past parents and ancestors and relatives, right? Okay. I will tell you one recent example. Ví dụ như có một tôi có thể kể lại quý vị một cái câu chuyện, một cái ví dụ mới xảy ra gần đây. Recently, one of my disciples, có một cái đệ tử tôi tới nói rằng là mơ thấy ông thần đã qua đời hơn 10 năm rồi. Okay. She dreamt of her father who was deceased 10 years ago, and her father looked very unhappy. Thấy ông thần mà ông thần khổ sở lắm, nói gì vui vẻ lắm. So she got a rebirth flag. Cái cổ mới thỉnh một cái bài vị vãng sanh. Okay. Remember, she often dreamt of him. Cô mơ thấy ổng đều đều. Xong mới thỉnh bài vị vãng sanh. She said within a week he stopped appearing in her dreams. Nổi trong một tuần ông biến mất, ông không hiện trong mộng nữa. Okay. In other words, he fell into a low realm, and with that dharma there, he received some help. He's no longer hungry. That's the first kind of help that he received immediately. Thành ra nói cách khác là cái pháp vãng sanh mà bên Phật giáo mình có đó, cái bài vị vãng sanh đó là cái việc đầu tiên họ được á. Và cái ông đó ông đọa vào cái quái âm này, thành ra ông đói khổ vậy sợ. Cái bài vị vãng sanh mà cái vị thấy đó là cái nó cho họ được ăn uống, họ không có đói nữa. Cái vị biết đó, đói khổ vậy sợ, họ đói họ tới cầu cứu. So it's a prime example of these past parents and relatives coming and asking for help.
Again, and then she said, the funny thing happened, and then a week later, xong tuần sau nữa, cái cô mới kể lại, tuần sau nữa, có một cái nhóm người, một đống người mặc lạ hoắc tới cầu cứu. So, a week later, a lot of people appeared in her dreams and asked for help. And she could not recognize any of them. Mà không nhận ra được ai hết. Okay? So basically, according to this sutra here, I don't know what those are, but according to this sutra, it would appear that those are the relatives of past lives. Okay? Thì như kinh mới nói đó, là những cái người đó, theo tôi nghĩ là những họ là họ hàng từ những đời trước đó. Họ biết tới cầu cứu nha. So they know, and they came and asked for help. Okay? Questions? Comments? Yes?
In dreams, I mostly am a persona myself. And we're talking about seeing beings coming, approaching.
Yeah.
But mostly in dreams, I'm dealing with some sorts of inner myself.
What kind of...
I mean, I don't see people so much
uh-huh.
as different modes of the consciousness in the dream.
Right.
So... I've never seen such a relative come to me.
Maybe because they thought you have no compassion. You're not willing to help.
Because you won't take it.
I'm serious about it. I'm serious about it because, they only come to ask for help because they think they have a chance to obtain help from you. Okay? For example, the particular disciple of mine, I happen to mention that your past parents or relatives may appear in the dreams, you know, in a sad state and asking for help. And she immediately, after the lecture, that very day, she came up to me and said, what can I do for them? Okay, so that's her immediate reaction. Okay? Somehow they know whom they could come and ask for help. But for the most of us who dream those, for a lot of us, these dreams are more common than you think. And for most of us, until you explain that there is a connection there, that you could try to do something to help them out, we probably don't know how to deal with it. Okay? On the other hand, maybe all your relatives have not fallen. They're all up there in the heavens and having a good time. They don't need your help. Okay. You never know. It depends.
Well, if one of them came to me, I know one of them, I would not want to help him. I'd have to practice compassion artificially because...
There you go. There you go. Yeah, I mean, some of them don't deserve any help. I agree. No, I'm... Let me put it this way. This particular lady here, she's very, very attached to her family. And that's the handle. So they somehow knew about that, this prior connection here, and they came and asked for help. And until she heard about the fact that they may have fallen into woeful states, and they asking for help, she didn't know what it meant. Okay. Thằng cái ông này ông kể ông bao giờ ông mơ cái chuyện đó, tôi mới đùa ông đó là chắc là tại vì ông họ hàng ông nghĩ ông là không có lòng từ bi gì hết á, thành ra không thèm tới hỏi. Chứ hoặc có thể là họ hàng ông toàn là thăng tiên, thành ra ông không có ai cần ông giúp đỡ. Thì thiệt sự là cái người đệ tử của tôi đó, nó rất đặc biệt là tại vì cái cô này cô rất là gần, rất thương ông cha mà qua đời lâu rồi đó. Thành ra khi mà nghe nói chuyện là có thể cần cầu cứu đó thì lật đật lên hỏi tôi ngay lập tức, hỏi là có thể làm gì được, tôi mới chỉ cách làm. Thì tôi cười là cái người này rất là quyến luyến với người họ hàng, thành như mấy họ hàng đời trước nó biết tôi Nói mà mặc lão hoắc không nhận ra được ai hết. Mà nó đông, nó đông. Thế giới nó vui vậy đó. Nó có nhiều cái chuyện như vậy. Cô đâu có biết đâu. Thế viện đó có ai biết đâu. Về kinh điển, mấy kinh địa tạng đặc biệt cái đó. Có kinh là mới nói như vậy thôi. Cho mình biết là nhiều khi có cái duyên để người ta, có cái duyên người ta tới, người ta cầu cứu mình. Ok. Questions, comments? Ai thắc mắc gì nữa không? 755. You can, one way the sutra describes here, you can recite the sutra. Okay. And if you can't, you can get someone else to do it for you. Thì như trong kinh này nói, mình có thể đọc cái kinh này 3 lần, 7 lần. Nếu đọc không được thì nhờ người khác đọc cũng được. It turns out that Chinese people I know recite this sutra every day. Có nhiều người tôi quen á, như người Tàu, người Trung Hoa tôi quen á, người ta muốn ta tụng cái kinh này mỗi ngày. They don't meditate. They don't recite the Buddha's name. They only recite this Earth-Thought Sutra. Có người ta không có thiền, người ta không có tụng, không có niệm Phật, mà ta chỉ mỗi ngày ta thích tụng cái kinh Địa Tạng thôi. Hả? You don't need to memorize. You just read it. There's no need to memorize. Không cần thuộc lòng, chỉ đọc thôi. All you need to is to read it. You don't need to memorize it. And it turns out that she's been doing this. I know this person who's been reciting this sutra for many years. Có một người tôi nghe chuyện kể chuyện một cái bà đó. Tụng kinh Địa Tạng này mỗi ngày tụng ít nhất 3 biến mà tụng lâu năm rồi, rất nhiều năm rồi. And apparently she has such a response from the sutra that every now and then she would dream of people asking her to recite the sutra to help them. Có tại vì cái bà này bà có cái duyên với kinh Địa Tạng tụng lâu rồi, tụng rất thần tâm, rất 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 nhuần, thành ra lâu lâu bà có mơ thấy người ta mộng mà hiện ra trong mộng đó, yêu cầu bà tụng kinh Địa Tạng để giúp họ. And then she would recite the sutra, rồi bà mới tụng kinh Địa Tạng. Okay. And then that being would then appear in the dream to thank her. Rồi xong bà tụng cái Địa Tạng xong, cái họ hiện ra mộng nói cảm ơn, dễ sợ. So it really works, folks. It really works. Okay. So odd numbers 3 and 7 is the yang number, symbolizing the breaking up of karmic obstacles in the house. Cái số lẻ là 3, 7 này nọ là số dương, nó tượng trưng cho cái sự đập phá của những cái nghiệp chướng ở trong địa ngục để họ được giải thoát. Okay. 756, 756. There's an explanation here about these odd numbers. Đang giảng về cái số lẻ. It's probably more involved than I care to go into. Basically, keep in mind that when you recite this particular sutra here, recite it in 3 times or 7 times. 3 is a good number. Okay. Nó hơi rắc rối tí. Tôi giảng sơ sơ cho quý vị, nhắc quý vị biết là mỗi lần tụng cái kinh này thì tụng số lẻ 1 lần, 3 lần, 7 lần, tụng 3 lần là tốt nhất. I know of another example of a monk who used to be under Master Xuyên Hoa. Tôi quen một cái ông kia, cư sĩ kia lúc trước là tu sĩ, tu với ông Tuyên Hóa. Okay. When I met him, I was a Shami hồi đó, tôi là Sa Di thôi. Thì ông là ông đã cư sĩ, ông dạy trong cái trường trung học ở đằng Vạn Mục Thành. He was a
lay person teaching at the high school at the City of 10,000 Buddhas in Ukiah. Yeah, have you been there? Not yet. And when I met him, he was in very bad shape. Hồi đó tôi gặp ông bị phiền não như sợ. He could not sleep. He could not eat. He was mentally tortured. Hồi đó ông khổ sở như sợ. Ông tới ông khóc lóc. Ông nói với tôi là ngủ không được, ăn không được, đau đớn cái tâm thần tinh thần nó bị dày vò. It turns out he's been that way for a long, long time. Ông bị như vậy đã lâu rồi. Because when he was a monk, hồi đó mà ông làm tu sĩ với ông Tiên Hóa, với ngài Tiên Hóa, thì ông lười lắm. When he was a monk under Master Shen Hua, he took it easy. He was very lazy. You would find him basically putting up his feet on the table, you know, and relaxing and enjoying his freedom and not having any responsibilities. Hồi đó tu với ngài Tiên Hóa thì ông lè phè lắm. Ông muốn tu gắt gao gì hết. Thành khi mà phước ông hết rồi một cái, ông phải hoàn tục. So his blessings ran out. He returned to lay life. And he stayed on at the City of 10,000 Buddhas. Thì hồi đó ông hoàn tục, như thế ông nói tu hoàn tục này để tôi, như tôi hiểu là tôi hết phước rồi. Tôi ở lại cái vạn vật thành để tôi làm việc, làm công quả. So he stayed on the City of 10,000 Buddhas to work and create merit and virtues, planning to become a monk again in the future, down the road. Ông lập công quả, làm công quả để ông dự tính là sẽ xuất gia lại. Ok, ông thích cái đời xuất gia nhưng mà ông chịu không nổi. So apparently he was being tortured. Cái ông khổ sở như vậy là tại vì because Master Shen Hua explained to him. Ngài Tiên Hóa mới nói cho ông biết là đời trước là lâu trước rồi, long long time ago, he was a knight in Europe. Ông là người da trắng. Ngài Tiên Hóa mới nói cho ông biết hồi trước, hồi xưa ông là ở bên Âu Châu á, ông là một người knight. What's knight, Kim? Đời xưa bên Âu Châu có dòng hoàng tộc đó, hoàng tộc nó có những cái người kiếm sĩ, hoặc là họ đấu, họ đánh kiếm được, họ đánh giặc giỏi, thành được mấy vua phong tước, làm gọi là hầu, làm tước như vậy, có từng cái lâu đài của họ riêng, họ sống riêng như vậy. Thì hồi xưa ông này là ông một trong những người chư hầu của nhà vua, mà ông hành hạ 5 người đàn bà, ông đối tải với 5 người bồ ông, vợ ông rất rất là tệ. Hồi xưa là đàn ông với đàn bà là sở vật của người đàn ông, mà thành ra ông khóa người đàn bà lại rồi hành hạ người ta. So back then he was a knight and he mistreated 5 of his women and very badly. Now those 5 women became ghosts and they banded together to torment him. Thì ngài Tiên Hóa mới nói là bây giờ 5 cái bà đó bị đọa xuống, uất hận, bị đọa xuống, bây giờ 5 người đó làm quỷ, thành đó họ súng lại, họ hành hạ ông này. Okay, so far so good. See, what's your name?
Douglas.
You. I'm not sure you. It's a good timing about your timing here, because you step into ghosts and spirits kind of thing, thinking you're learning about Buddhism, that kind of thing. No. We just gossip here. Ông này ông tới tính học Phật pháp, té ngờ đâu bước vào giảng kinh tụng, nói chuyện tâm phào không, nói chuyện quỷ của chư thần không. Anyway, okay. So these 5 ghosts and spirits have a large spiritual powers and they're really tormenting him. So he can't take it. Cái ông này, cái nghiệp ông nó nặng như vậy đó.
năm cái con quỷ này, năm con quỷ nó có thần thông, nó dễ sợ lắm, thành thớ nó hành hạ ngày, hành hạ đêm. Okay. And you know, he was in great pain constantly. Ông khi nào ông cũng khổ sở, ông đau đớn dễ sợ, cái tâm nó bứt rứt chịu không nổi, ông điên luôn. He was going out of his mind. And he once came to my room up in Tathagata Monastery. Hồi đó tôi có sa di ở trong phòng in the second floor where the monks stay. Hồi đó tôi ở trên cái Như Lai Tự, thì trên cái lầu thứ hai tôi có một cái phòng nhỏ nhỏ đó. Thành buổi sáng ông này công phu sáng mà xuya xong một cái là ông tới phòng tôi. So one day he after the morning ceremony he went to my room and explained why he's complained to me. He said it hurts so much, I cannot take it, I'm going crazy. Ông tới ông than phiền tôi, ông nói là nó hành hà tôi quá, tôi khổ quá nên tôi chịu không nổi, tôi điên nữa, tôi đau đớn mà điên nữa. So we talked and then I said, have you tried this dharma? Tôi nói ủa hồi đó không biết gì hết đó, mà nghe người ta nói cũng rồi, cũng chỉ là kia phương pháp để mà giúp người ta. Back then I knew nothing and yet I dare explain. I said, you know, there's a dharma here, there's a mantra here, you should be reciting. Have you tried it? So I talked to him. I said, I don't know. I was so stupid because he's a disciple of Master Shen Hua. Okay, but I didn't know any better. Hồi đó dốt dễ sợ, mất cỡ dễ sợ. Đây là đệ tử ông Tiên Hóa, xuất gia Tiên Hóa, mình chỉ đường ông để ông đấu với mấy con quỷ đó. Thầy mất cỡ dễ sợ, thầy dốt dễ sợ luôn. And we talked and I said I had to go teach at the high school. So tôi nói chuyện đi xíu, xong rồi tôi nói tôi chỉ ông cái thần cái chú đó. Nói I told him about that mantra and I asked him to recite it and see what happens. And I said I had to go to the high school to work. And so he stayed back in my room and dozed off. Thành ông tôi nói tôi phải đi làm việc vào trường trung học dạy học. Thành tôi bỏ ông trong phòng tôi. Ông ngồi đó ông tìm chú, ông tụng chú cho tôi coi. Ông tụng có vài phút ông ngủ gật. Ông ngủ say, ông ngủ cả buổi sáng luôn. So he dozed off and he slept the entire morning. That's what he later told me. Sau ông mới nói tôi biết là lần đầu tiên ông ngủ được một buổi mấy tiếng liên tiếp như vậy. He said it's the first time for after a long long time he could have such a good and peaceful sleep inside my room. Trong phòng của tôi á. His room is underneath. His room is on the ground floor. Cái phòng ông á ở dưới lầu 1. Ông vào phòng ông thì ông ngủ không được. Ông về phòng chỗ nào, he has his monk friends, he came to their rooms and talked to them. Tới mấy phòng mấy thầy khác á, vào cầu cứu á, thì không có gì mà. Mà tới phòng sa di á, thì ngủ được. So my room is the only place where he would be able to sleep. So I suspect that he would sneak back and sleep in my room when I wasn't there. Because he knew we both teach at the same high school. Hồi đó cùng dạy cùng một trường trung học mà thành không biết cái giờ tôi thành tôi nghi ông này mỗi lần ông biết tôi ở trường ông trốn một phòng tôi đâu cũng ngủ. It's a Sarangma mantra. Part of the mantra where you can do that. But apparently he recited that and didn't work either. Tôi chỉ ông cái pháp mà thủ lăng nghiêm, cái phần pháp thủ lăng nghiêm để trị mấy cái này, mà ông tụng nó cũng vậy thôi, ông nhầm nhé. So what happened? Cái việc gì xảy ra? What do you think?
Somehow.
Hmm?
Was he cured? I don't know.
No, he was never cured. I'll come to that. I'll cure later. But why do you think that all throughout the city of 10,000 Buddhas, the 1,000 acres right there, only one room he can sit, come in and sleep. The other rooms he could not. Not Buddha Hall, not nowhere else. Tức cười lắm.
Then your room was protecting him from these vengeful spirits. Was that the idea?
Tức cười dễ sợ lắm. Cái phạm mật thành đó, đi đâu đó, ông bị quấy hết đó. Mà chỉ một phòng tôi ở phòng đó là ngủ được thôi, nhưng mà không có chỗ nào ngủ được hết. Ok. Yeah, either that or the ghost know me or something. hồi đó bước mình quen con quỷ không à? Mấy quỷ cái nó tới nó phá ổng á, nó phòng mình nó không tới phá, đứng ngoài thôi. À, còn cái chỗ khác trong 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 cái phần Mật Thành là tới nó quỷ. So I must have some kind of connection with these five crazy women. I probably must have some kind of night in Europe as well. Tôi nghĩ đời xưa chắc tôi cũng là kiếm sĩ của thời bên Âu Châu đó. Tôi thích Âu Châu. À, chắc là mấy bà quen tôi, bà cũng mấy. Anyway, so I'm joking. Tôi đùa chơi. I didn't realize it. Back then, I didn't realize that there's some connection because, you know, I must have some kind of connection with them so that they would respect my boundaries in my room, so they would not bother him. Chắc là có cái duyên gì với tụi nó, thành nó cái phòng tôi nó nể thôi. Chứ còn từ bởi vì khoe cũng không được, tại vì mất cỡ, làm quen mấy tụi quỷ làm cái gì, thành kể chuyện cho vui thôi. Chứ còn không có gì mà khoe được hết. Quỷ thôi, khoe làm gì. But anyway, it's funny, these things are real, you know, these beings. And then later on, he became, after a while, he became normal. Sau một thời gian, ông bình thường lại. You know what happened? Would you like to know what he did to become normal again? Quý vị muốn nghe cái pháp mà làm cho ông bình thường lại được không? Muốn không? Muốn không? Anyone? Ai muốn không? That's right. Three times. Ông tụng cái kinh này ba lần. Mỗi ngày ông tụng ba lần. Thiệt ra là ông Thiếu Hóa ông chỉ rồi mà ông chịu làm. Cái thần quỷ nó không chịu làm. À, ông lười, ông chịu làm. See, I think Master Shen Hua told him already, but he didn't take it seriously. And later on, he came to Long Beach Monastery. Sau đó ông được gửi tới Long Beach, chùa Long Beach, thì ông bắt đầu không có chuyện làm, mới nhớ lại ông nói bắt đầu ông tụng kinh Địa Tạng ở chùa Long Beach ba biến một ngày. Đó thầy hiện trường với mấy chú tiểu ở đó, ông tới ông giúp một thời gian. So he was there with them for a few months, and in Long Beach Monastery back then you would cultivate. Hồi đó là chúng ta cái chùa đó chùa luyện công. And the environment was proper for him. Approach was just right for him to cultivate. Hồi đó ở Vạn Phật thì ông lè phè, còn tới chùa Long Beach không có chuyện làm về tu thôi. Ông bất chước theo từ tu. Thành ra ông mỗi ngày ông có chuyện làm, ông nhớ là ông đọc cái kinh Địa Tạng ba biến một ngày. So every day he would recite the Earth Saw Sutra three times. Okay, and he became normal again. Mà bình thường lại, dễ sợ không? Thủ Lăng Nghiêm thì không có hiệu quả. Remember, no effect with Surangama mantra, but this sutra here works. Dễ sợ không? Chú Lăng Nghiêm á, không có hiệu quả, mà kinh Địa Tạng có hiệu quả. Okay, so that's why we have 84,000 different dharma doors. Bởi vì mình có 8 vạn 4,000 pháp môn khác nhau. His affinity is not with the mantra. Ông đó không đủ điều kiện để mà tu để luyện chú. Cái duyên ông là với cái kinh này. He has much greater affinity with this sutra here. So from then on, for months he would recite this sutra 3 times a day without fail. Từ đó, một thời gian sau đó là ông mỗi ngày ông tụng 3 biến cái kinh Địa Tạng 3 biến. Không ngày nào mà không tụng. Okay. Questions. That's this example to show you that really this sutra really works. Để ví dụ cho quý vị thấy và cái pháp này nó thiệt sự nó có hiệu quả rồi, những vấn nó chuyện khơi đâu nghe. And then if you this using this Earth Saw Sutra Dharma here, you can obtain liberation. Được giải thoát. Pháp Địa Tạng được giải thoát.
leave the evil path, born to human or God's realm, thoát ly được cái ác đạo, sanh vào quả người hoặc quả trời. Draw near the three vehicles, sagely paths, thân cận được cái tam thừa. And they obtained liberation and no longer bother text in his dreams. Thì họ được giải thoát mà không muốn làm phiền ông người Mỹ này trong cái giấc mộng nữa. Okay, questions. 7:58. Moreover, universally expansive in the future, lowly people, bondsmen, serving maids, and others who are not free may be aware of their past deeds and wish to repent of them and to reform. They should gaze at and worship Erstor Bodhisattva's image with a sincere heart for 7 days and recite his name a full 10,000 times. When the current retribution ends, they will be born into wealth and honor. And throughout thousands of tens of thousands of lives, they will not pass through any of the sufferings of the three evil paths. Tại nơi phổ quán trong vị lai, trong những kẻ hà tiện đẳng, hoặc tôi, hoặc tớ, cho đến những người không có tự chủ, giác thức nghiệp cũ mà muốn sám hối, thì hãy chí tâm chiêm bái hình tượng Địa Tạng Bồ Tát cho đến trong một tuần, niệm danh hiệu Bồ Tát cho được vạn biến, thì những người ấy hết quả báo này trong ngàn vạn đời sau, từng sinh dòng tôn quý, không còn trải qua ba ác đạo khổ. Why are we born into lowly stations? Tại sao mình sanh vào những cái dòng hạ tiện? The five basic reasons for birth into poverty. Có năm cái lý do căn bản mà mình sanh vào cái bị hạ tiện. Number one, arrogance. Thứ nhất là ngạo mạn. Không phải chỉ ngạo mạn không, mà ngạo mạn nhất là ngạo mạn đối với cha mẹ mình. In particular, towards our parents. Okay. Number two, thứ nhì, obstinacy, cương trường. You're not respectful towards teachers and elders, and refusing to listen to them. Không kính, cung kính sư trưởng và không nghe lời họ. Okay. That to me seems to describe almost all of the kids I see now in high school. So, cái này như là phần lớn những cái người trẻ em trẻ tuổi bây giờ ở trong trung học là đều như vậy hết. Isn't that right?
I would say it's true.
They don't listen to teachers, they don't listen to elders. Không nghe lời sư, không nghe lời trưởng. Có vậy không? It's funny, in Asian culture, one of the first few lessons we teach our children, the young generation, is respect, respectfulness towards the elders, okay, and the older people. Not the same kind of emphasis on the Western culture. Am I correct?
Very much. I mean, in America, obviously, it's different than other Western countries, but America's, you know, we're based on newness and reinvention, and that's there's a feeling that the old people don't have it right, and some new doctrine should come out.
Yeah, but your ancestors came from Europe. Where isn't that the case in Europe, where they teach children to respect the elders, or not?
More than here. This is not a traditional society here.
Yeah, that's true.
It's always creating itself anew.
Yeah. bên xứ này nó khác mình Việt Nam, thành cái bởi khổ lắm. Mấy gia đình Á Đông mà người ta có con cái còn trẻ tuổi ở đây, cái sự giáo dục nó phiền phức lắm. họ thiếu cái sự kính trọng. Tôi thấy cái thiếu kính trọng đáng tiếc. To me it's pitiful because I see kids in colleges. That's when I first came to this country. I see more people in colleges and universities, and their attitude is just they're not respectful enough towards the teachers.
Nhưng mà tôi vào đại học thấy mấy người trẻ vào quay đối với thầy á, không có được cái sự kính trọng hoặc là cái lễ phép.
You must remember that we were not respectful for the King of England in this country.
Yeah, I see. So can't blame it. Besides, they are not impressed by the teachers anyway. Thực ra họ nhìn mấy ông thầy họ cũng không có gì mà ghê gớm là họ không có để. Number three, lack of diligence. Okay, meaning you don't follow the rules. And particularly not honoring a triple jewel. Thứ ba, phóng túng mà không theo lề luật, nhất là không tôn trọng tam bảo. Number four, thievery, ăn cắp. Okay, ăn cắp. Okay, which describes most of the business people. Am I touching any soft nerves here, Randy, being a businessman?
I wish I had MBA instead.
We excel. MBAs, they excel at stealing. Yeah, Wall Street. I don't want to mention that WS thing there because I want to get in trouble.
Get a job at Goldman Sachs.
Yeah, it's amazing how they excel at ripping people off, and as long as they're not caught, then it's called success. Cái khổ là cái đồ ăn cắp này là trong cái xã hội này, trong xã hội bây giờ thời buổi này là mình có quyền bịp người ta, quyền gạt người ta, mà trừ phi mà mình bị bắt thôi á, bị bắt quả tang thôi á, mình gạt người ta được mà không bị bắt á, cái đó gọi là sự thành công, gọi là giàu sang, gọi là phú quý. So that's called success, that's called riches, that's called success story. Okay, this life, yeah. But for sure, in the future, they plant the seeds to be born into lowly stations. Đó là cái thành công mới tạm bợ thôi, chứ còn họ không biết rằng họ trồng cái nhân để trong tương lai để sinh vào cõi hạ tiện. Number five, accumulation of unpaid debts. Thứ năm là mượn tiền mà không có trả. Okay. Có ai như vậy không? Nhất là mấy người mà biết mấy thầy mấy cô có tiền đó, nhớ mượn. So in particular in our temple we have a nun here who, all you have to do is come to her and give her a soft story and she probably can lend you some money. Có mấy người như vậy đó. Ngày tới ta ca bài con cá một cái là khóc lóc một cái là cho mượn tiền người lập tức. It turns out that I find this quite common between relatives, right? You borrow from your relatives, and if you can't pay them back, tough luck. They're gonna what can they do? Take you to court? Thành bởi nhất là trong xứ này, trong thế giới này, cõi này. Mình mượn tiền để họ hàng bà con đó, mà mình không đủ sức mà trả thì không phải làm gì bây giờ, họ kiện mình hết. Thành ra cái này là từ nợ nợ họ hàng bà con mà không trả là chuyện thông thường. Any questions, comments, có ý kiến gì không? No, yes. So she says, for example, our relatives borrow from us and they're not willing to pay us back. Since now we know that we know about this, can we simply forgive the debts? Được chứ, có quyền trừ. Cái đại khái là khi mà mình hiểu như vậy, tại vì mấy người mà ta mượn tiền không trả lại, họ có cái tiếng rồi. Tại họ tới mượn tiền mình biết là họ chắc họ cũng trả mình đâu. Lúc đó lúc mình đưa tiền nó kệ cho luôn, kệ qua cái trung tâm mình cho là kệ như xong. Do sao? So I said, typically you know because it's your relative, so you know their reputation. So so by the time they come to you, they probably know that chances are that you will not be repaid. If you have money that you don't use, and you lend it to them, might as well give it to them. Okay. Because if you give it to them, okay, whether you collect it or not, it's part of your blessings, and you create the kind of affinities in the future where they have to come back and somehow reciprocate. Okay, quý vị cũng biết rằng khi mình làm như vậy, mặc dù mang tiếng là mình tha thứ người ta, là mình cần đòi người ta, nhưng trong tương lai người ta tới khi mình phải trả mình lại, anh mình cho như vậy là chuyện người ta nợ mình chứ không chạy đâu được hết. Yes.
Bankruptcy consider accumulation of unpaid debt also?
Yes. Bankruptcy is only a legal form. We still haven't repaid it yet. Phá sản thì sao? Phá sản là về cái phương diện pháp lý thôi. Mình vẫn nợ tới tiền như thế. Chính phủ cho phép mình trừ xóa nợ nhưng đều mình vẫn nợ người ta như thế. So legally, you bankruptcy allows you to erase the debt on a legal level, but at the cause and effect level, you still owe that debt. It has to be repaid. It will accrue interest until it's repaid. Cái nợ đó mà không trả người ta, okay, là nó được tăng tiền lời đến khi mình trả thôi. Không chạy đâu được hết. Okay. Questions, comments?
Yeah.
Mình nợ chính phủ, nợ cái nước này chứ. Người ta cho ơn mình mà. So for example, she says we the refugees they come here. We refugees come here and receive aid from the government. Is that what is that? Yeah. Absolutely. You owe to the people of the country. You owe the country. What do you think? It's free? Tưởng miễn phí hả? Không có gì miễn phí hết. Mình lấy mình nợ người ta. Including for us leftover people, you know, we take a grain of rice from you. No, we owe you. Ngay người xuất gia mày nhận một hạt gạo thôi là nợ một hạt gạo. Nó dễ sợ lắm.
I can understand the intention with the unpaid debt that's got halfway to thievery because there was a promise to pay and the person doesn't pay.
Right.
If one receives aid, it would seem they can't pay it back. I mean, they get the aid and, you know, and they get the help, but they help and they pay it back. Maybe they can't have a job and pay it back. You know, I mean, why should they be karmically damaged?
Okay, good question. Ông hỏi là ví dụ mình mượn tiền người ta mình trả lại nó rõ ràng lắm. Còn chẳng hạn như mình được trợ cấp chính phủ, làm sao mình trả lại cái đó bây giờ? What do you think? How do you repay it back? Trả lại cái gì bây giờ?
You have to pay it back.
How?
Well, not how. I think he's referring to this. You know, he think you're looking at just this one line. There's the future is going to come too.
No. You don't want to wait future, Randy. If I were you, I see something, I try to square it out as quickly as possible. You don't want to drag it out. Okay? That's what I recommend. Okay. That's my attitude. Ông Randy nói là mình có thể nói là mình được trợ cấp là mình nợ chính phủ thì mình phải nghĩ là gì khi kiếp sau mình trả lại được. Tôi nói không được cũng được. Mình biết đạo, mình nợ ta cái gì, mình cố gắng hết sức mình trả càng sớm càng tốt. Kiếp này thần tốt. Yes, question, yes. Yes. Very good. Okay, I get to that. Okay, yes.
Is it kind of your blessing to be able to receive it too?
Yes. Absolutely. It's your blessing. Cái đó cái phước của mình mới được nhận, được trợ cấp chứ. It's your blessing to be able to come here in this country. You know how tough it is? Have you been to the immigration office, Amy?
Yeah.
They treat you like dirt. All the U.S. immigration offices, everywhere I went, Vietnam, Taiwan, you name it. You walk in there, apply for a visa, some kind of paperwork, they treat you like dirt. Okay? But once, so it's very difficult to get here to this country. So it's part of our blessings to be able to come here, immigrate here, and live in this country where we have many blessings. So yes, it's your blessings. What else? Okay, now so this point is close to home. She says, "What about the older people who receive Social Security? They can't work anymore. How are they going to be paid back?" Mình quỳ. Mình vãng sanh cực độ Tây phương cực lạc, xong mình quỳ. For those people who receive welfare, Social Security, and are older, I recommend they get reborn to the Western Bliss Pure Land.
Are you saying that how people are going to pay back in this very life? You know,
yes, that's what I mean.
The only way you can do it, if you have enough time, is to create merit and virtue and dedicate it. That's the only way. There's no other way.
There are many ways.
What's that?
There's many ways. Có nhiều phương pháp. Từ tôi nói cho nghe.
Nói sao?
Điều mình pháp tốt nhất đối với tôi là quỳ cái đã. But my favorite is to run away to Western Bliss Pure Land. Okay.
Yeah, but you know, also by having that thought in our own mind, the intention is to escape our debts in the Western Pure Land. That probably prevent us from getting in too.
Well.
It's like obstruction.
Well,
because you have that devious mind.
It seems like you've thought about this for some time now.
What's that? You thought about how, okay, you say, "Mommy, Papa, help me get to the Western Limb because I'm trying to escape all my creditors." You know, he's going to say, "Go back."
I'm saying that you don't have to be, that doesn't have to be your primary motive. Does not have to be the primary reason for you to wish for rebirth. But I'm saying rebirth will take care of this problem. Okay? Because the nice thing about rebirth to the Pure Land is that by the time you come back here, then you're able to repay without any problems. Okay? Cái mà ông nói, ông này ông suy nghĩ về chuyện đó, tại tôi có chủ trương về cái quy thoại, ông ấy cũng khó chịu, nó trời sao mà tu tịnh độ, mà cứ lo quy người ta không, phiền thế sợ. I can see your aversion to declare bankruptcy and run away from these obligations, financial obligations. But that's only in the sense of expediency.
Điều tôi nói cái đó là tại vì tôi chủ trương là đi vãng sanh cực lạc, tây phương cực lạc. Thứ nhất là mình không cần phải trả lại cái kiếp này. Khi kiếp sau, khi mình tu bên kia mà xong rồi, mình trở mình trả một cách dễ dàng.
Well, so that's the exception. You can pay it down the road, pay it back down the road, because you want to pay it back.
Tại trong tương lai khi mình có sức rồi, mình muốn trả lại người ta, muốn đủ quyệt người ta không? Okay, tạm thời mình quyệt tạm thời thôi.
So it's only we temporarily suspend the debt for a while. That's all. Okay. Any other comments? Có ai thắc mắc gì nữa không? Okay. Now, let me put it this way, folks. The welfare or the government support you receive from the country, cái mà được trợ cấp chính phủ đó, okay? I look at it as two components. Tôi thấy đó là hai phần, okay? One is monetary, one is kindness. Okay? Hai phần của cái sự trợ cấp đó. Thứ nhất là tiền bạc, có cái số tiền đưa tới mình. Thứ nhì, có sự từ tâm ở trong đó, có lòng tốt ở trong đó, mình phải trả hai cái đó. When you pay them back, you have to pay both sides, both aspects. All right.
That is the proper way to repay it. Vậy mới trả được. Because if you only think about making money and paying back, you know, in terms of making, let's say you pass away and you leave your inheritance, leave a lump sum of money to the IRS or the government, that's not enough. Và nếu cái gì mà qua đời mà nó bây giờ tôi qua đời tôi nhớ ơn tôi trả ơn lại chính phủ bằng cách là tôi để gia tài một số tiền trong gia tài tôi trả lại cho chính phủ đó chưa đủ. You still have to repay the kindness, otherwise you still owe them. Không trả cái lòng tốt đó mình vẫn nợ ta như thường, chạy không được. So you owe the kindness of the to the countries. Mình nợ cái lòng tốt của cái nước này, mình phải trả cái đó. Đồng ý không? You agree with or not? Okay. It is the kindness of the people of the country where the founders created a system and they evolved over time that would take care of the weak and help them until they can take care of themselves. That kindness that we need to repay. No two ways about it. Cái hệ thống của nước này ở cái chỗ nào đó mà cho mình cái phương tiện để giúp đỡ những người ta khó khăn đó, để đến lúc những người ta đủ sức rồi tự lực đó, thì cái đó cái lòng tốt đó là cái mình phải trả lại. Mình không nên chạy cái đó. Okay. That is the basis of humanity. Cái đó là cái căn bản của con người. Người ta tốt với mình phải trả lại người ta cái lòng tốt đó. The basis of humanity, folks, is that when people are kind to you, you have to repay it back in kindness as well. Cái căn bản của con người đó, khi người ta tử tế với mình và trả lại cái lòng tốt đó. Nếu không trả lại, mình không xứng đáng là con người. Okay? This to me is what is lacking in the education system here in this country. Bởi cái chỗ này, cái giáo dục của cái xứ này nó khuyết điểm chỗ đó. Không hiểu được là cái sự biết ơn cái lòng tốt người khác. They do not teach, they do not emphasize the importance of gratitude. If you don't know gratitude, you cannot be happy. Không biết ơn thì không biết nào biết hạnh phúc được.
As a having gone to the educational system, gratitude, I would think, is a spiritual fact, a quality, and the schools would not even want to deal with it.
But it should be in the way that the teachers behave themselves. It does not need to be verbally taught. Okay, should be in a way in our own behavior, our own comportment. Okay, it's in your daily interactions, in your interpersonal relationships. Okay, that's not being taught. We only emphasize the concrete, measurable things. We put too much emphasis on that. We don't put enough emphasis on the intangibles. Okay, and we're finding out as a society, the excessive emphasis on the tangibles make us very unhappy, make us very very sick, ultimately, physically not well, mentally very poor.
The excessive emphasis on tangibles.
Yes.
Not intangibles. Right. Well, there's one other thing that things are at such a point in America now that I actually think gratitude has to be taught. You actually have to say it, you know, learn to be grateful.
No, you don't. Gratitude text is not cannot be taught. Gratitude has to be lived.
Yeah, but people don't even have the idea.
No. Text. If you try to teach gratitude, they will not believe it. They have to see it. Then it's real. Then they can do it. Then they will imitate it. You cannot talk about it.
It's against the law to teach a moral path in the classroom, in right?
Yeah.
Because they want to get rid of religion.
Right. You don't teach these things. It's not about religion. We're talking about the basic comportment of a human being.
You're talking about basic humaneness.
Yes.
You're not talking about, this is not religion.
It's not. It has
basically being a person.
Yeah, it's beyond religion.
Their parents aren't teaching it. That's where that isn't there. I mean, that's where it lacks. When people go to school, they're already formed. As we read, most of the classrooms are very disorganized with no respect for the teachers.
Right.
Ordinary schools.
Right. Right.
And students are not really being educated.
Right.
And
right.
It's not the fault of the teacher,
right,
but the society, the parents.
Yeah.
And there's no religious institutions do not run anything anymore.
Yeah. That's why people are so unhappy. They're so unhappy. Because if you don't repay the gratitude, repay the kindness, you never know peace of mind. You never know happiness. That's my claim. And again, text, gratitude cannot be explained, cannot be taught, should not be taught, should not be explained. It should be demonstrated by your own behavior. To say, for example, you do something, you say, oh, I'm doing it because I'm grateful for that person to help me out. That's how they learn. You cannot say, you ought to be grateful. Who are you to tell them to be grateful? You can't. You lack moral authority. Thành tôi nói cái chuyện cái xã hội này, cái xã hội thời đại này, đáng tiếc xã hội thời đại này họ thiếu cái sự biết ơn. Và nếu mà quý vị mà không biết ơn thì quý vị cuộc sống quý vị rất là nghèo nàn và quý vị sẽ không bao giờ biết hạnh phúc là cái gì hết. Tại vì cái biết ơn là cái căn bản của loài người, của làm con người. Cái này không phải là tôn giáo, cái này chỉ là căn bản con người thôi, con người là phải biết ơn. Yeah. Biết ơn mình nên nói nhiều hơn mình làm. Làm mệt lắm. Làm phiền phức lắm. Tại cái lúc mình làm biết ơn á, mình tỏ biết ơn á, mình làm biết ơn, không ai biết mình biết ơn hết đó. Mình nói nó dễ hơn. Mày đồng ý không? So she says there's a difference between doing expressing gratitude versus being grateful, okay, in action. I said that's why it's much easier to talk about gratitude and to express gratitude instead of acting in gratitude, okay? Because when you act in gratitude, no one knows. Khi mình hành động, mình vì hành động để mà trả ơn người ta, không ai biết hết á, khổ lắm. Thành mình nên nói, tôi làm này để tôi trả ơn người ta, mình kể công, thì càng ngày mình càng ít cần làm hơn. Thì cô có đồng ý không? À, đúng đó. Tôi đùa mà chơi đó. Cái biết ơn là khổ lắm. Tại bởi vì cái ông này ông nói tại sao mà sao tôi dạy biết ơn được. Tôi nói biết ơn là không có dạy được. Biết ơn mình làm chứ không phải mình dạy. Tại mình dạy mình chỉ nói thôi. Mình nói là mình không đủ cái đạo đức để mà nói cái lời đó nó xứng đáng để người ta tin mình được. Mình phải làm người ta thấy mới có giá trị. Thành cái dạy người ta biết ơn là bằng cách dạy bằng hành động và dạy bằng lời nói. Mình chỉ làm thôi, mình trả ơn người ta thôi. Chẳng như quý vị nghĩ cho coi, cái xứ này người ta mình dân tị nạn vào đây một cái, người ta cho mình tiền tị nạn, ta trả tiền mình đi học tiếng Anh, ta trả tiền giúp cho mình học cái nghề, ok, trả tiền giúp mình trả cái một số tiền giúp mình ở mua thuê nhà, tiền thuê nhà, tiền mướn nhà, okay. cái ơn người ta cho, ta cho ta đâu có thèm kể mình đâu, ta đâu có thèm nói là mình làm ơn cho mình đâu.
đằng này mình mới làm ơn tí mình bố ba mình kể người ta, ôi trời tôi là mơ những người này, tôi giúp người này, tôi trả tiền cho nó đi học đại học đó, tôi mua đồ ăn cho nó ăn đó, à, tôi mới cho nó tiền để nó tiền túi nó mỗi tuần đó, nó cho con tiền túi nó làm một tí xíu mà khoe tùm lum tùm la, đó đâu phải là làm ơn, đó là khoe đó, khoe khoang, làm ơn thiệt sự không ai biết hết, giống như trợ cấp mà. Trả tiền cho mình sống đó mới gọi là ơn nhé. So the kindness, the gift of kindness is done without listing it out, without telling you. That you're just like when I explained to them, Vietnamese, when the immigrants who come to this country receive so much in terms of kindness, not only in terms of money, but in terms of training, in terms of ESL classes, in terms of subsidies for rent, in terms of food stamps, and so many things. And amazingly, as soon as they graduate from the system, they evade taxes. Một khi mà không cần những cái trợ cấp đó nữa, ta bắt đầu làm gì? Trốn thuế này. Xong rồi đi bịp người khác. So they, it's hardly an act of repaying the kindness that you receive from this country. Thành mình cái những hàng người đó, người ta không biết cái ơn mà đã thọ nhận từ cái xứ đó rồi đó. thì thấy nghèo nàn, cuộc sống nghèo nàn quá. I feel for them. I feel sorry for them. Okay. Yes.
Isn't that human, what's called human nature? I mean, the people that are religiously aware are very good in any society, and everyone is usually wanting what they can get, and you know, maybe they well mean, but you know, they want the money for something else. Isn't that the way it works? In most countries, they just steal and they, you know, everywhere. I mean, it's what people do.
Yeah, what people do.
People are not grateful on a big social level.
Yeah. The thing is, they're right.
I mean, Europe.
Their birthright. Yeah. Or their immigration rights.
Well, they don't want to do it. I mean, they have other uses. So,
but
that's just how people are, is what I'm saying.
But you see, when the system is created, it's not for the sake of telling you or teaching you about gratitude, right? It's about, that's what we do as a country, okay? Whether you're grateful or not, doesn't matter. We still do it anyway, okay? That's the beauty of the system, okay? And unless you appreciate it, you will not fully take advantage of the system. That's what I'm saying. So yes, definitely, the majority of us immigrants who receive help are ungrateful, okay? And that's why we tend to have a rather poor mental state of mind. That's us. It's not your problem. It's our problem. But it doesn't matter. You help anyone, regardless, whether we deserve it or not, whether we're grateful or not. Yes?
I don't think you should pin that just on the immigrants. I think that America is kind of like that. We're going through a healthcare crisis, and the main, most people see healthcare as entitlement. We're entitled to the best healthcare, whereas if we look at it more like we're responsible for our own care, then it turns the responsibility back on ourselves individually. It's sort of like the law of karma, the cause and effect. If we really take it to heart, then we watch what we say and do.
Ah, very good. Let me come to that. I have two things that I need to be resolved. Janice's comment, I need to take care of that. And then your comment, okay, let me cue him up. Okay. Cái chuyện này á, là cái chuyện tôi nói là cái xứ nó hay gì đó, ông này mới tới ông nói đó, là cái hệ thống nó như vậy. Người ta tới, ta xài xẻ cái hệ thống xong, người ta phủ tay ta đi thôi, đó là chuyện thường. Con người nó như vậy, tôi nói đương nhiên tôi đồng ý như vậy. Bởi vì cái hệ thống nó hay gì đó, nó hay ở chỗ là nó sẵn sàng cho phép mình phủi tay đi, phủ tay đi, cho phép mình không cần biết ơn, nó vẫn giúp mình như thường. Bởi vì hệ thống mới hay. Còn hệ thống mà làm ơn mà phải kể ơn rồi xong phải đòi mình phải trả ơn lại, thì hệ thống quá tầm thường. Thành ra nếu con người mà không biết ơn á, thì tôi nói những cái người đó cuộc sống nó rất nghèo ngài. So, bởi vậy phần lớn của người mà những người mà di dân ở đây mà họ không biết trả cái ơn đó, cuộc sống họ nghèo nàn, họ nghèo nàn dễ sợ. Ok. Cô làm ở đây hả?
Dạ.
Tức là cô SSI đâu phải SSA.
Tức SSI mà trước là thầy lương nhỏ, ít lắm, không
có nhiều. Thành ra thì đóng thuế đó. Theo số tiền lương, chẳng những xét như đóng nữa. Ok, từ từ mình tới đó. Thì đó, nó có đấy. Từ từ mình nói, có nhiều cách trả. Ok, thì mình sẽ tới đây hết. I'm going to address all your issues, because this is personal to you. Ok. Để ông này ông nói là cái chuyện hàng như bây giờ có cái chuyện mà bảo hiểm về sức khỏe đó đang bị khủng hoảng dễ sợ lắm, cái chuyện vấn đề rất lớn đâu. Ok, để tôi nói từ từ một bước, có ba chuyện phải nói nghe. Ok, so three things I'm going to address right now. Ok, first of all, the repaying of the kindness. Thứ nhất á, phải trả lại cái lòng tốt người ta, phải trả một cách nào. Okay. You repay kindness with kindness. Mình trả cái lòng tốt với lòng tốt, cách duy nhất thôi. You have to use the same currency. Okay. You can't repay kindness with evil. Mình không thể nó trả cái lòng tốt bằng cái lòng ác. Đồng ý không? Okay. So you're kind. You return the kindness to the country. Mình phải trả lại cái lòng tốt với quốc gia này, với cái lòng tốt đối với quốc gia này mà trả lại người ta. Agree? Okay, so how do you do that? Community service. Ví dụ làm việc thiện, phải trả lòng tốt. Khi làm tốt không? Mình trả lại cái làm tốt cho cái cộng đồng mình sống. Và trả lại cái lòng tốt. So you do community service, that's using kindness to repay kindness. Okay? Agree? Đồng ý không? Or not?
Yeah.
Hmm?
I agree. What about dedicating merit?
Yeah. Or you generate blessings and dedicate it to that's what we do. We do the transference of our merit and virtues to everyone. Yeah. Và cách khác là mình tu như vậy, mình tạo công đức, mình hướng cho tất cả mọi người. That's another way to repay kindness with kindness. We just give it away. We're not keeping it. We say, okay, we did something good here. It's worth a little bit, it generated a few blessings. So we give it out to everyone else. And no one knows about it. Right? Thành khi mình làm tu có công đức như vậy, xong hồi hướng cho tất cả mọi người, không ai biết mình hồi hướng hết, mình không cần biết, người ta biết không biết cũng quan trọng, mình vẫn hồi hướng như thường, vẫn cho như thường. Đó, mình dùng cái lòng tốt mà trả lại lòng tốt. Right? There's so many ways you can do. Okay? Thành ra nếu mình không có tôn giáo thì mình làm việc thiện và làm việc từ thiện, or Haiti, our neighbors, you know, they need help, send them help. $10 here and there or something, or what, I don't know. Okay. It's being kind. So in general, you repay kindness by being a kind person. Thì nói cách khác, mình trả lòng tốt một cách nào? Mình thành người tốt. How else are you going to repay the kindness? That you owe your wife, that you owe your neighbor, you owe your brother, you owe your teacher. It's just too hard to say and say, oh, see, today I owe tax for act of kindness, and then Douglas here who came and listened to us, and then Randy helped out and at the temple, that kind of thing. I don't have time for that, right?
It's silly. So the best way to repay kindness is what? To being kind yourself.
Thành ra mình ai mà có thì giờ ngồi mình tính toán đó, ở bữa này nợ bác thân hương tại bác đem đồ ăn tới bữa thằng chùa phải nợ bác cái đồ ăn, xong cái người kia là trời mưa mà phải lò mò tới đây mà nghe nhận pháp đó là nợ người ta. Mình đúng, mình có nhỏ nhen vậy, mình trả cái nợ bằng cách nào? Mình trả cái nợ bằng cách mình thành cái người tốt, mình tốt lại tất cả mọi người.
So you good towards everyone. That's the best way to pay the kindness.
Cái đó là cái phương pháp mà tốt nhất để mà trả lại cái nợ, cái ân tình đó. Chỉ là người tốt thôi.
Become a good person. That's all we have to do. Be good. Do good.
Làm tốt, làm việc tốt. Người tốt, làm việc tốt. Chừng thôi.
That is Mahayana. Đó là Đại Thừa đó quý vị.
Không phải giác ngộ chứ cô, giác ngộ còn lâu lắm em ơi. Còn lâu dễ sợ lắm. Giờ phải làm tốt trước cái đó.
So this morning we talked about what is the way, and the Venerable Bhikshuni here said the way is a path of practice, a way of life, a path of practice that brings me liberation from birth and death. I said that's very, very far. Okay? You start with being kind, being good.
Okay. Yeah.
Tốt hơn con cái nữa.
Con cái nó còn sâu rồi tính toán. Một tháng chị đòi 500 được nó không chị đâu. Tôi biết. Đúng rồi. Tôi nghĩ là trong tôi đồng ý với bác, tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ hỏi đệ tử tôi một đứa, tôi xin một người đệ tử tôi một đứa 500 mỗi tháng thôi, tôi sẽ phải. bởi vậy nó bà này phải đi từ chùa này đến chùa khác. Tốt vậy. Thấy tốt dễ sợ, mình phải biết ơn nha, người hệ thống nó hay dễ sợ lắm.
She says this country here is very generous, very generous. Okay, it turns out that the support, monetary support she gets from the government much better than her own children. And they never ask for anything. It's a beautiful system. Okay. Now,
enjoy it while it lasts.
Well, enjoy it while it lasts, yeah. It's not going to last much longer. Sắp hết tiền rồi. Mình cứ lấy tiền bao nhiêu cứ lấy đi. Won't be much longer. But what about healthcare? Okay. Bây giờ chuyện về cái vấn đề còn lại phải nói nữa. Vấn đề chẳng hạn như là cái bảo hiểm về sức khỏe. Okay. Medicare. Okay. It's unsustainable path. Bây giờ không cách nào mà đủ tiền mà trả cái đó hết á. Làm sao bây giờ? What to do? Làm sao bây giờ? You know you old, you know. Bây giờ mình biết mình lớn tuổi, mình già cả đó. Mình cần cái tiền đó để mình chữa bệnh, để mình lo cái thân thể mình mà họ đòi cắt, mà sao mình sống được? So now you old, you need the money. You plan on using the money to take care of yourself. Now they're talking about reducing it.
You know, it's
what to do? Làm sao bây giờ? Okay. Hang on. I have a new person here who wants to jump in. Bác làm sao bây giờ?
Thường kỳ bác sĩ thì rất là thích mình đi xem bác sĩ thì bác sĩ có tiền, cho nên cứ nói bà lên về cả tháng, mỗi tháng một lần mình để lấy thuốc, lấy men, lấy thuốc về không dùng, đó là một cái lãng phí, mà đó là một cái tạo tội chứ không phải là có phước. Cho nên là bây giờ tốt nhất là những cái hoàn cảnh này, con có một bà bạn có giảng cho con hay là thực sự ốm mới về xem bác sĩ, vì mình dùng cái tiền này mình phải thực sự thấy rằng cái gì mình nên thì mình hay làm, cái gì mình không nên thì mình sẽ cố gắng. Thì giống như là con vay tiền của một cái chỗ đó thì mình vay càng ít thì cái lợi của mình càng tốt. Còn bây giờ mình cứ nghe bác sĩ tháng nào phải về, cố gắng về, bác sĩ thì được lấy tiền, trong đó mình mua thuốc về mình đã không dùng, như vậy là mình lãng phí, mà đó là mình tạo tội, không phải là tạo phước. Nên mấy bà bạn con thì bà cũng dạy cho con là nếu như là có thì tuổi khác hơn bà đó, chứ bà thì bảo như em thì em ăn tiền exercise nên em chỉ dùng như thế này, em mỗi một tháng em về ăn còn là bao nhiêu, nhưng em mỗi trước khi buổi sáng em phải cảm ơn trời Phật là đã cho mình cái phước này. Cái thứ hai nữa, nếu em dùng thừa cái tiền này thì em chỉ đi làm phước mà không lên cho con cảm. Đó là cái lời mà một bà bạn khuyên con, nhưng con thấy những cái điều này rất là đúng. Có nhiều người bạn thì đi lấy thuốc bừa bãi, lấy về cũng cứ để cả đống thuốc đấy cũng không uống, tháng nào cũng chịu khó đi xem bác sĩ. Cho nên mình thấy rằng những cái việc làm này ấy, mình thấy rằng chính cấu nếu là kể cả tiền giả, kể cả tiền ép chứ sai, không nên nghe bác sĩ là tháng nào cũng phải về thăm bác sĩ để bác sĩ lấy tiền. Cái tiền đó là là cái tội của mình, chứ không phải là bác sĩ lấy tiền mà mình có phước.
She says you shouldn't abuse the system. Some of them simply go and collect the medicine every month, whether they need it or not, or go visit a doctor office, go to the doctor's office every month, whether they really need it or not. So it's an abuse of the system. They should stop these abuses, of course, as a common sense. Cái đó đúng. Để cái sự thật là cái trường hợp người ta đòi bớt cái tiền, giảm cái tiền, mình quý vị làm sao bây giờ? But the problem still remains, they're talking about needing to reduce the Medicare payments. That's the only way. It's bound to happen. Okay? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Họ đòi bớt cái tiền Medicare mình, quý vị sao bây giờ? Bệnh bây giờ sao? Làm sao mà đủ mà để mà tự chữa được? A serious problem.
Yeah, it has to be reduced. There's no money. We don't have the money for it.
Okay.
Well, the system itself, I mean, this is a political economic discussion, but the system itself is not economical. That is, the system, and the hospital visits cost $20,000 a day.
Sure.
And
sure.
That's because they sell a plastic bag, it costs $500. There's the whole, everybody's like trying to work the system.
See, what I'm getting at, cái mà tôi muốn nói tới, có thể, we're not going to go into the economics and socio-economic things. I'm more interested in you as a human being. Cái tôi cũng muốn nói tính chuyện tiền bạc, hay là tính lợi với hại trong đó. Tôi muốn nói chuyện về cái phương diện mình, cái cá nhân mình đó. Okay. If I were in a government official, I try to reduce Medicare. Nếu tôi mà trong chính phủ mà tôi muốn giảm bớt cái tiền Medicare, you know what I would do? Yes.
Yeah, I would tell you, you will last one term, that's it.
So you won't even get into office.
Yeah, well, no, you have to tell them that you're going to give them more, and then when you get it, you try to cut it, and that'll be the last time.
Yeah.
It's political suicide. So,
yeah. You know what? It may be suicide, but someone has to do it. That's part of the gift. Mặc dù ông nói là về phương diện mà chính trị, mình có thể nói sự thật, mình phải vào bịp người ta mà nói người ta là tôi sẽ tăng cái tiền đó, tôi không cắt đâu. Xong mình vào, xong mình kiến cấp mình cắt sau. Chứ còn nếu mình nói mình vào mình cắt, không bao giờ mà ta bầu cử cho mình hết, không bao giờ được ứng cử hết. Tôi nói chuyện nó không quan trọng. Quan trọng là mình sẵn sàng mình chịu thua. Okay, you have to take a loss. You asking people, Randy, to take a loss when you are not yourself are not willing to take a loss, it's not going to work. And that's the problem with all the current politicians. They're not willing to take a loss when they're asking us to take a loss.
Basically, they don't have any merit virtue.
Yeah,
that's the reason why they cannot make it happen.
Yeah.
tại cái hệ thống này á, là mấy cái người làm chính trị đã không chịu thiệt thòi mà ta bắt mình thiệt thòi. Sao mình chịu thiệt thòi được? Họ không chịu thiệt thòi mà bắt mình thiệt thòi, sao mình tin họ được? They have to be virtuous themselves first and suffer huge losses and take many, many losses before they are credible enough. Then we believe it.
That reminds me of a story. Back in 1991, Master Shunhua took about 30 of us lay people to the Washington, to President Bush's re-election campaign. He actually donated money. I asked him to donate money. And with about 5,000 people in the Washington Convention Center in Washington, D.C., eating dinner. And the people, all these people moving around him, and Master Shunhua was sitting in the middle of the auditorium, you know, and people moving everywhere. And he said, out of the blue, he said, all these politicians here, and people giving money, we should need to change clothes. We should put on the suits and let them put on the monk's robes.
At the convention, re-election?
Right there, in the middle of the fundraising convention. Each dinner that night was $2,500 a person.
Mm-hmm.
It was the worst vegetarian food I ever paid $2,500 a year.
But as they say, that's not the point.
I saw President Bush talk.
Why would he want to go and participate in such a fundraising thing? That baffles me.
It was really funny back in 1991-92. He said that, oh, President Bush would be a good president for the country, and that President Clinton, that guy running, he's too wishy-washy. He stands for nothing. He said he didn't really like President Clinton when he was running.
Well, Clinton is not thinking of his head,
yeah.
At least the right one.
So he said President Bush was a good person.
Yeah.
He has the physiognomy of a...
Well, you know, funny thing though, Randy, look at it. You compare the two presidents. One is older than the other. One is much healthier than the other. You wonder why. Yeah. It shows. Because when your thinking is wrong, your physical health is not, I mean, it deteriorates along with it. There's a parallel between your moral integrity and your physical well-being. They don't realize it. Okay? There's no sense in us trying to sit here and worry about not having enough money, Medicare payment support for yourself. If you don't worry about it, you will not be sick. Worrying about that is not going to help. That's what the people fail to understand, but then it's too hard to explain. Just tell them to take a loss. Teach them to take a loss. Because you're giving back to the system. If you're not taking it away out of the system, okay, then you're helping your system. That's what the system is about. It's made up of people who are willing to give anonymously. So don't bitch about Medicare payment not enough and having cuts. Just give. That's what this country is about.
Well, there's a true. It's true here. I've traveled a lot. We have to than many other places, but it's really people want. Look at Wall Street. They want more and more and more and more in the typical way.
Yeah, but
people,
but
they do it in every country.
But they deserve what they get. Lots of money. Because they're smarter than we are. We're supposed to be good people. They're supposed to be smart people. It's different. Cho nên tôi nói là thay vì ngồi cái tâm mình bình hoàng quá thì cái cơ thể mình không có lành mạnh được. Thành ra mình chỉ cần thay vì mình ngồi đó mình cứ đắn đo nói là mình không đủ tiền để mà sống, không đủ tiền để mà trả cái Medicare, tiền Medicare bị bớt thì lo âu. Đừng có lo, mình sẵn sàng cho nó cắt là cho nó cắt, mình không lo nhé. Mình không lo, mình không có bệnh. Mình lo mình không bệnh. Mọi người không hiểu cái đó. Tại vì cái đó là cách mình trả lại cái lòng tốt của cái xứ nào nhé. Cái hệ thống nó tốt là tại vì người ta sẵn sàng, người ta chịu lỗ lạ, người ta chịu thiệt thòi mà ta không có than phiền, cho người khác hưởng. Mới như vậy mới gọi mới là tốt. Còn tốt mới có đòi tốt, mình có lợi mình mới tốt thì đâu gọi là tốt. You have to be good, you have to do good without expecting anything back in return. That is true goodness. You can't say I'm doing good because I want you to know about it, because it's to my benefit to be good, to do good work. Then it's not true good. Yeah, it's not true good. It's pettiness as far as I'm concerned. Thành nếu mình làm tốt mà mình cứ muốn đắn đo, mình so đo, mình cứ tính toán hoài thì cái tốt bần tiện. Tôi không coi là cái tốt, cái đó tôi coi là cái bần tiện. Okay. Anything else? Ai có thắc mắc gì nữa không? I don't know how we got into it, but are all your concerns and questions addressed? Mình lọt vào cái chỗ này. Mình nói đủ chưa? Còn có gì phải cần bàn nữa không? Okay. Let me tell you. Nói cho quý vị biết. Last week when I said when I talked about the attitude of left-wing people at this temple. Tuần trước mà tôi nói về những cái thái độ mình tới những người mà tới đây mà tu đó. Not only left from lay people as well, that I'm hoping that we preserve a mindset of kindness towards everyone who comes here. Thì tôi muốn nói chú trọng là cái mình bỏ cái tâm từ đó, cái tâm tốt đó, đối với tất cả mọi người mà tới đây. Thì and that's what I mean by that. Cái ý tôi nói là như vậy đó. Mình chỉ làm tốt thôi, mình cần người ta biết. What I mean by that is we simply do good, be kind to everyone. And we don't need to talk about it. We don't need to brag about it or advertise it. Mình chỉ làm tốt thôi. Mình cần người ta biết. Đó mới gọi là tu. That is cultivation. Okay? It's the kind of feel like when you hear people are good, cái có là cái một cảm tưởng mình thấy khi mình gặp cái người tốt đó. When you hear someone who's good, you feel like it feels good inside. Okay, gần ngồi bên cạnh cái người gặp cái người mà tốt đó, người nó thoải mái, đúng không? Whereas you meet someone who's up to something, you're not comfortable, are you? Hoặc là gặp cái người mà ta đang mưu toan gì đó, chuyện gì đó, đang mưu đồ chuyện gì đó, mình không được thoải mái lắm. Quý vị có để ý như vậy không? Have you noticed that? If you haven't, start paying attention. Bắt đầu để ý đi coi. Gặp người ta mà gặp người mới, especially your neighbor, nhất là cái người ngồi bên cạnh mình đó. Ngồi bên cạnh mà thấy mình thấy mà người không được thoải mái á. Then change place to go to somewhere else. Ngồi bên cạnh nó thấy thoải mái, mình đổi chỗ thử cái theo kiếm người nào mà ngồi bên cạnh thoải mái đó, thì nó lợi hơn. Okay. And when you begin to pay attention like that, then you begin to understand that it's really you. Because if you are simply act out of kindness and behave in a kind manner, life is so much more pleasant for yourself. Tại vì tôi nói cái đùa quý vị thôi, chứ còn quý vị, tôi muốn quý vị để ý tới cái chuyện này nè. Là nếu quý vị mà giữ cái tâm tốt á, okay, thì cuộc sống mình nó an nhiên tự tại, nó thoải mái dễ sợ. Mình mong cầu gì hết đó, mình cần ai biết thì không cần ai, mình cần người ngay những cái phải trả ơn mình hết đó, mình chỉ làm tốt thôi. So you do good, you help others, and you don't expect anything back in return. Mình giúp người ta thôi, mình hoàn toàn mình không đòi hỏi gì hết lại hết. Cái đó là tốt thiệt sự. That is true goodness right there. That is what I as an immigrant receive from this country. Cái đó là cái mà tôi là một người di dân vào xứ này, ta nhận trong cái xứ này, nhận lãnh được cái xứ này, người ta cho tốt, làm tốt cho tôi, tống đòi gì hết. Đó tôi nhớ. That I remember, that kindness. Okay. So I hope someday I'll be able to reciprocate. Hy vọng ngày nào đó khi mà tôi trưởng thành rồi, tôi mà giàu có, tôi sẽ biết đầu tôi trả ơn lại. Which means never, because monks don't ever get rich. Đúng là cái khác là không bao giờ hết đó, tại vì còn là bịp luôn đó, tại vì thầy tu sao giàu được. Okay. All right. Next. Are we still talking Dharma? Mình bận nói pháp chứ phải không? 762. Servants. Mấy người tôi tớ. Bondsmen serving mates have to serve others. Những người làm tôi tớ là phải làm việc cho người ta. Others who are not independent. Những người không có tự chủ. Meaning they have to take orders from others. Phải người khác ra lệnh cho mình. Phải tuân lệnh người khác. Okay. Né cái hoàn cảnh này. Whereas in contrast, what about being born into wealth and honor? Ngược lại, nên sinh vào cái dòng cái về cái hoàn cảnh tôn quý là sao? There are five causes for that. Có năm cái nhân để mình sinh vào được cái dòng cái chỗ tôn quý. Universal giving. Thứ nhất là phổ biến bố thí. What is universal giving? Phổ biến bố thí nghĩa là sao?
Non-discriminating
giving. Not quite. Bố thí mà không phân biệt, nó không, chưa hoàn toàn đúng.
Universal giving here means that you give to everywhere, not only Haiti, but also South America, Asia, Africa, everywhere. This world, next world, everywhere.
We dedicate merit to something to all sentient beings.
All sentient beings. That's universal giving. All sentient beings. Okay. All sentient beings that mean beings everywhere in the Dharma realm. That's universal giving. Phổ biến là nghĩa là sao? Phổ biến là mình cho mọi chỗ, không phải chỉ cho bên đảo Haiti không, mà cho trên bên Nam Mỹ, bên Phi Châu, bên Âu Châu, tất cả đều cho hết. Thì ông này nói, xin lỗi, ông này nói cho hàng như lúc mình hồi hướng công đức cho tất cả mọi hữu tinh đó, thì cái đó là phổ biến đó, làm cho hữu tinh cho tất cả mọi thế giới. Okay, that's universal giving. Number two, respect parents and teachers. Thứ nhì là cung kính phụ mẫu sư trưởng. Number three, worship triple jewel. Thứ ba là cung kính lễ bái tam bảo. And number four, practice patience. Thứ tư là nhẫn. And lack of anger và không có sân hận. Be mild mannered and humble when scolded. Not get upset. Nhẫn nhục là gì? Mình không sân hận này, mình nhỏ nhẹ này, mình khiêm tốn này, khi người ta mắng mình không giận. Okay. Why would practicing patience and lack of anger bring you wealth and honor? Tôi hỏi quý vị, tại sao nếu mình nhẫn nhục mà không sân hận, ta được trồng cái nhân làm tôn quý? Why is that? I'm thinking aloud. I don't know the answer. Tôi hỏi mà tôi không biết trả lời sao. Tôi hỏi mà đang suy nghĩ. So what do you, quý vị nghĩ sao? Yes, what do you think? How does that produce wealth? See, this is, if you practice patience and you lack anger, then you are creating the seeds for wealth and honor. How? Yes.
I think wealth and honor is a manifestation of character, and character comes from patience. So it's kind of like if you build your world, but you have to look at the foundation. If the foundation is solid, then the manifestation is because bountiful and appropriately cosmetic.
if it's like bad on the inside, then outside it's going to come out like a rocky because it's rocky core.
That sounds good, but it still doesn't give me a direct correlation. Why is it? Suppose I'm patient. Let's say you yell at me. Let's say you say, you ugly. Okay? Or you lazy. How does bearing it produce wealth and honor for me?
You know, when I'm looking at this, that's the one thing that is difficult for me because it's anti-psychological. For example, you get sued by a ridiculous guy. Okay. Now, patience is different than not having anger. Anger, to me, exists.
Yeah.
The question about me,
anger is good.
Anger, if you didn't, one of the truths of Western psychology is
anger is human, right?
It comes up another way. Patience is meditation. If you are having anger,
patience is wimpiness.
You are able to absorb it. That's patience, and in fact, you know, patience is a different.
Ông nói hôm qua này mà ông hiểu, ông nói ông sao tại vì cái mà giận là chuyện thông thường, mà cái nhẫn làm sao mà ra cái này. Tôi vẫn thắc mắc, tôi vẫn nhìn cái này, tôi vẫn thắc mắc làm sao mà mình nhẫn nhục mà bây giờ mình không sân hận, bỗng nhiên mình tạo ra cái nhân để tôn quý được. Sao chuyện gì kỳ cục dữ? How is it possible? Xuân, tại sao vậy? Nói đi. Say something. You think when you, in terms of wealth, honor, you like you go for an MBA program, or you learn someone who's wealthy or that kind of thing. How come it's patience and lack of anger? Nowhere in these five causes, by the way, says you must learn math, or you must be smart, or you must be a genius, you must be invent something like a Google thing, okay? You notice there's no such a thing in terms of the generational wealth and honor. Think about it, okay? Quý vị sẽ nghĩ, nhìn như coi, năm cái này á, trong cái năm cái này không có cái nào nói là quý vị phải cần thông minh, cần phải đẹp trai hoặc đẹp gái, hoặc là phải chế một cái gì, sáng chế cái gì để làm ra tiền để được tôn quý. Mà cái này hoàn toàn cái gì đâu, không có gì liên quan tới cái sáng chế ra làm tiền hết. Mà cái này nó là những cái nhân của tôn quý sau này. Học không? Ta sẽ kỳ vậy? Nhất là cái nhẫn nhục mà không sân hận. Ta sẽ kỳ vậy? Why? Why? Tại sao như vậy?
Make you a more suitable vehicle to receive well. Hmm? Make you a more suitable vehicle to receive well. Well, a lot of teachings say that if you can be patient in the face of insult and attacks.
Yeah.
If this actually eliminates offenses that you've created in the past.
You know, the funny thing though, Tex, is that once you become rich, you no longer a patient. Because I have yet to see any rich man I drew near who are patient. They say, hey, my time's limited. You got 1.5 minutes to tell me what the problem is. If not, forget it. Okay? That's all I got. Constantly. So therefore, you cannot say that patience makes you a better recipient for wealth and honor. Not necessarily. They are not patient. They're angry like heck. And yet they're wealthy and they're honored. How come? Ông đang nói mình nhận là mình có thể thuận tiện cho mình làm giàu, có được tôn quý hơn. Tôi nói đâu có đó, mấy người giàu tôi quen đó. Tôi gặp, tôi biết rất nhiều người giàu. Họ hoàn toàn có nhẫn nhục. Gặp ông gái là mặt nhăn lên, nói là nè, tôi cho một phút thôi đó. Cái chuyện gì nói thì trình cho tôi một phút thôi, mà hơn một phút là tôi đuổi ra. Okay. Sao kỳ vậy bác? Sao bác giàu mới nói nghe? Sao nhẫn mà không sân hận mà giàu được?
Trong cái bài này, trong cái sách này, nó có những kinh. Kinh tức thì nó khuyên người, sống nhiều người, biết sợ
She says this is about cultivation, so spiritual thing. Therefore, it takes the lofty side of things. Nhưng nếu bác phải hiểu như vậy này, cái khó khăn tôi như vậy này. Mấy ngày hôm nay quý vị là người đều có đạo đức, mới có trí huệ. Thành ra không ai than với tôi hết. Tại sao thầy nói chuyện tầm bậy tầm bạ không? Chuyện làm tôn quý là phải nhẫn nhục với được sân hận. Không ai dám hỏi tôi, không ai dám không đồng ý với tôi hết đó. Người trước mà thường thường không đồng ý với tôi, bây giờ không dám không đồng ý với tôi nữa. Thành ra tôi cô đơn dễ sợ. Tôi phải kiếm cách, tôi phải không đồng ý với tự tôi luôn. And see, before people used to disagree with me, especially the newcomers, they say, "You are talking nonsense." But this is nonsense, because how can patience and lack of anger produce wealth and honor? How is it possible? Come on, folks, let's be real here. Yes.
It reminds me of a story a long time ago. I think Master Shenhua said this too. He said, "If you get angry a lot, the god of wealth will not draw near."
Ok, Ngài Thiện Hoa Ngài nói là nếu mà chuyên môn nổi giận thì cái thần tài không bao giờ tới gần ông hết. Yes, Janice. Yeah, how does it produce wealth? Let's get to the point here, Janice. How am I going to get rich? By being patient. Yes, it is.
Good things happen to you when your mind is.
No, this is wealth, honey. Wealth, meaning this is wealth. If it's not this, it's not wealth. Huh. I'm being real here. Tôi nói chuyện rất thực tế nha. Tôn với quý này á, ok. Quý này, cái quý là tiền, có tiền mới quý được, không có tiền không quý nha. Cái này rất thực tiễn. Không có nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Làm sao quý được bây giờ? Ra tiền bây giờ? Nhẫn nhục mà ra tiền hả? How can patience produce this?
The only thing I can think of is what Tex said is that we won't make you receptive because Donald Trump, he's not patient. And he's not mild. And they're all like that. So I can only imagine if you can come with patience receptive. But,
yeah.
How?
không ai nói được hết. Yeah, sao?
Thầy con người mình mà nhẫn được thì con người mình mà nhẫn được thì rất là mạnh khỏe.
You patient, you healthy. Tôi nói thì chị Quảng Ngân nghe cho rõ nha. Tôi nói cái này làm chuyện đàng hoàng chứ phải mình nhẫn để đợi ông chết rồi mình hưởng gia tài đó nha. I'm telling you, this is for real. It's not like you marry into rich, you marry a cougar, and then wait for her to die, and then get the inheritance. I'm not talking about that, okay? It's not that kind of patience. Quý vị hiểu chưa? Sư cô phải nghe cho rõ, giảng cho rõ ràng. Không phải là thời buổi này vậy đó. Là mấy cô trẻ đó, kiếm cưới với ông chồng già, xong đợi ông già chết hưởng gia tài. Không phải cái chuyện nhẫn đó. Cái nhẫn gì sư cô? Tại sao nhẫn ra tiền? Dạ. Yeah. Tôn dưới chắc quý. Tôn thì được. Tôn là người ta tôn trọng mình, nhưng không chưa chắc người ta quý mình. Quý là phải có tiền mới quý được. See, people give me answers which still does not explain to me, to my satisfaction, why patience produces wealth. Yes. You are so petty, Janice. God. I'm so disappointed.
Cô nói là mình kiên nhẫn thì người ta thích tới gần mình để cúng dường cho mình, thành mình có được nhiều tiền. Tôi chưa bao giờ nghe cái pháp nào nó bần tiện như vậy hết. I assure you that there's no such a left-hand person's dharma, okay? Okay. Không bao giờ có cái pháp xuất gia như vậy, quý sư cô nghe cho rõ. Không bao giờ mình có cái pháp đó nghe chưa? Đừng có tưởng vào như vậy là mình giàu đâu. Yes.
Is there a teaching about it, or is it just something we have to take on faith that patience produces wealth in the next life? Is there a teaching about it or not?
There's so many. I give you one reason why patience produces wealth. Quý vị vẫn chưa hiểu nên khổ ghê. Anh này, tưởng quý vị thông minh nhất, quý vị vẫn học tu pháp bao lâu vẫn chưa hiểu như thường. Why does patience produce wealth? Patience produces wealth because it does not destroy wealth. Isn't that beautiful? Cái nhẫn nó tạo ra cái của cái quý là tại sao? Tại nó không có đả phá, nó không có hại cái quý mới tạo cái quý được. Mình có quý tại mình không tạo, mình không phá nó mới ra, mới thành quý, mới cái thành được. Number two, you're not destroying all this wealth. Therefore, they won't come and destroy your wealth. Lý do thứ nhì, mình không có phá cái quý của người ta, thì người ta không tới phá cái quý của mình. Do you get it? Nghe có hiểu không? For example, give an example. Okay? I don't know what ever happened to you at home, but do you remember when you were married and you had a fight with your wife, and she got so upset at you, and she takes this lamp and go and take out the servings in and throw them against the wall. Okay.
He's not kidding.
Tôi nói tôi không biết cái gì, tôi kể tiếng tiếng Anh không biết là cái gì cái xảy ra cái gì chưa, là lúc mà còn có gia đình đó, là bà xã mà cãi lộn bà xã mà cả làng đó, ông xã giận quá đó, ông xã cầm cái đèn sáng vào cái tường, cầm chén đĩa quăng vào tường hết. Có ai có chuyện xảy ra chưa? Có ai xảy ra không? Anything happen to any of you? Okay. What is that called? You're destroying wealth. Mình đang phá của cải mà. Right? Right? That's what you're doing. You're destroying wealth. You're not creating wealth. Therefore, patience produces wealth. Vì vậy, nếu mình không phá, thì mình đang tạo. Tạo cái phước báo cho mình. Yes. You buy that? Yes. Okay. Yeah.
Most of the consumption is impulse buying. So if you're patient enough, wait for the impulse to disappear, you won't waste your money buying something you probably throw away.
But then, Randy. But then, Randy, you are very unpopular, especially with your wife.
But you think all the money you save.
Yeah. Wait until you get divorced. You get your divorce papers. So those are only shallow examples of why patience produces wealth. Okay. Actually, at a spiritual level, patience is non-destruction.
Cái chuyện quan trọng nữa là cái nhẫn là không có tạo cái sự tai hại cho người ta. That produces wealth. Đó mà tạo ra cái sự giàu có của mình. Because everyone else is wreaking destruction on you, and we not. Tại những người khác ta thiếu cái nhẫn, ta đang phá mình. Ngược lại thì mình có nhẫn, mình không phá người ta. Tại đó là một cách tạo của cái. So non-destruction is a form of wealth creation, isn't it? You still have the lamp, you're not throwing against the wall. Mình vẫn còn cái đèn đó, những cái chiến chén bát mình vẫn không quăng vào tường cho đánh bể nó, nó vẫn còn của cái của mình. Mình không phá nó, tức là nó của mình. Right? You're creating wealth right there. By not destroying it. Isn't that right? Thấy tế gì dễ sợ. Mình không phá là mình đang tạo của cái ra. Nhưng mà beautiful, thế pháp nó hay dễ sợ. Người ta cứ nghĩ là mình phải ngồi phải vặn óc, mình phải bứt tai bứt tóc, mình chế cái gì ra không có. Mình đừng phá là mình tự tạo ra của cái. Is that, that's the beauty of the Dharma right here. Because it's unlike common wisdom where you're supposed to create or invent something or produce something to produce wealth. No, here's non-destruction produces wealth. Okay? That's on the flip side. The other side, the other aspect is that if you're patient, you keep on helping others. Then your help, your wealth is even more multiplied, isn't it? You keep on going back and say, hey, let me help you. Let me help you. No, no, I don't want your help. No, let me help you. Let me help you. Let me help. Let me do this for you. Let me do this for you. You're creating wealth directly, even. And that person has come back and pay you back. Phương diện thứ ba, mình tới, mình nói, để tôi giúp này. Để tôi giúp bác này, tôi giúp bác này. Nó, tôi không cần giúp. À, để tôi giúp này, để tôi giúp. Cứ giúp hoài người ta. Mình cứ tới mình giúp người ta hoài. Là ra, là sau này người ta tới phải trả cái giúp của mình đó. Chết giấc luôn. So in other words, you patiently help them. Okay? And that produces incredible wealth for you. Chỉ giúp thôi, kiên nhẫn mà giúp thôi, cứ giúp hoài, giúp, người ta không thích, vẫn giúp, vẫn giúp, vẫn giúp như thế, có là giúp, có là giúp, có là giúp, có cơ hội là giúp. Sau người ta phải trả mình cái nợ đó, đó. Mình giàu không thể tưởng được. Ngồi thấy dễ sợ cái pháp, đại thừa dễ sợ. You see how clever Mahayana is. It produces wealth. Patience really produces wealth. Right? Honor is easy, right? Honor doesn't have, honor is obvious, but the wealth is the not obvious, so obvious one. Cái tôn người ta nó dễ, dễ dàng nghĩa, còn cái quý khó, hơi khó giảng một tí. Okay? And I could go on like this for a long, long time about why patience produces wealth.
Tôi có thể tiếp tục giảng cái vị một ngày nữa, một giờ nữa, một ngày nữa. Tại sao cái nhẫn đó, nó tạo ra cái quý.
When you hear that it's supposed to induce you to say, you know, that's enough, I think we got it, we're smart enough. But not for you text email.
Cái ông nào nói thầy cứ giảng tiếp thôi, tôi muốn nghe tiếp. Tôi nói không có, ông phải hiểu nghe pháp tôi nói, ông phải hiểu cái ý tôi nói. Khi tôi nói là tôi có thể giảng tiếp một tiếng đồng hồ nữa, một ngày, một tháng nữa, tôi có nghĩa là tôi nghĩ tôi nói là ông đủ thông minh rồi, ông cần tôi giảng một ngày, một tháng nữa. Nhưng ông này không có thông minh, tạm chịu.
Till the end of the end. Nobody ever says, "Well, please go on."
Okay, okay, fine. Number five, let me finish this slide here and we wrap it up. Ngày hôm nay cho tôi tới phần thứ năm, xong rồi mình ngừng lại. You listen to sutras and vinaya. Nghe kinh và luật. Attend many lectures, many is my addition. Okay. On sutras and study and practicing more precepts. Tôi nói là phải tới nghe kinh đều đúng bên em cái đều của tôi đó. Nghe giảng kinh đều và học và giữ giới. Okay. How does listen to sutras and vinaya produce wealth and honor? Wealth. Tại sao nghe giảng kinh với giới luật là mà nó tạo ra của cải? How?
Well, it builds up your inner wealth, which may be reflected in outer wealth later.
Tại sao nghe giảng kinh là tạo ra của cải hả sư cô? Sư cô phải, cái phần này mấy sư cô phải biết giảng nhưng thôi, người ta tới cười rất. Người nói trời ơi, mấy thầy mấy cô nói trên trời dưới đất không, nghe giảng kinh mà sao mà làm ra của cải cho tôi cho rồi. Đừng xuôi dài. Đã không đủ thì giờ mà ngủ không đủ thì giờ mà ăn ngủ thì giờ đi chơi ngủ thì giờ mà nói chuyện với con cái biểu tư ngồi nghe kinh để tôi giàu có vô lý vô duyên lãng xẹt làm sao giảng người ta bây giờ. I'm asking them, especially the nuns here, left-home people, how can they tell people that, how can we tell you that when you listen to sutras and vinaya that you producing wealth? Huh? Là sao nhỉ? You're producing my wealth. Quý vị làm giàu cho tôi mà. You're building my reputation. Quý vị làm tôi nổi tiếng hơn, tôi giàu hơn, tự động. Right? Phải không? Phải không? Is that right?
Yes.
That's true. That's true. But we're not talking about my wealth, we're talking about your wealth. How does your listening to sutras and vinaya produce wealth? Tại sao? Cái đó đúng, tại vì nếu quý vị tới nghe thì đương nhiên tôi nổi tiếng, tôi sẽ giàu hơn nữa. Đó là cái ước vọng của tôi. Nhưng điều cái quan trọng mình nói ngày hôm nay là cái giàu của quý vị và giàu của tôi. Tại sao quý vị nghe giảng kinh, nghe giảng giới là giàu? Amy, how does it produce wealth for you? You think? No. That's leave patience alone for now. Okay, we're talking about the other than patience. Okay. Sao giàu bây giờ? Bác này nói trước đi. Sao?
Thì thầy theo con nghĩ thì câu hỏi của thầy tại sao mình đến đây nghe kinh kệ Phật pháp mà mình để làm cho kinh tế gia đình mình giàu? Đó là một điều con thấy rất là đúng, ở cái chỗ là mình làm được cho cái tâm mình, rèn được cái tâm mình từ bi. Khi mình làm bất cứ một việc gì, thí dụ mình không có sân hận, mình không đập vỡ, đó là một cái tiết kiệm được cho làm giàu cho gia đình. Hai nữa mình đi làm thì mình không gặp những cái có bao nhiêu cái trouble, mình đều nhẫn nhục được, mình đều đi qua được, thì sự tôn trọng của một cái công ty hoặc là của ông chủ người ta đối với mình nó rất là có giá trị. Mình muốn chạy đi chỗ khác nhưng mà người ta mình có thể người ta lại cá lương cho mình nữa. Đấy là một những cái biện pháp mà mình tu hành tân tính thì mình sẽ được hưởng những cái phần đó, là mình sẽ làm giàu cho nó chỉ chút chút nhưng mà làm giàu cho kinh tế cho gia đình.
Thở một chút với nhau thế bạn làm sao
con thấy con
cũng như vậy luôn. Okay. So this is the same idea. Same idea. Okay. So you. Okay. You don't get it. Quý vị cũng thấy rồi. Để tôi nói cho quý vị nghe. Let me explain it to you because you don't get it. Tại sao nghe kinh làm giàu? Why would you're coming here, Douglas, today, create some wealth? You see, you walk out of here, I'm not wealthy, right? Tại vì ông này mới khách lạ mới tới, mình ngay cái duyên mình nói ngày này ông tới là ông tào cái của quý cho ông.
Tôi nghe hai tiếng đồng hồ, nghe trên trời dưới đất không biết tôi có giàu đâu, tôi thấy giàu hơn đâu. So what wealth? No. You too abstract for me. I want money. Okay. I want concrete, tangible things. Because otherwise, people will not believe in Mahayana. Yeah. He says, this sutra gives you unfortunate wisdom and that is priceless.
Nó quý thiệt, nhưng đều phải cần, tôi phải cần tiền. Bác phải nhớ như vậy, tôi phải tiền, tôi mới tin được. Ông Bình Hoa, ông rất rất là bần tiền. Ông chỉ muốn thấy cái tiền trước mắt, phải đếm được, tôi mới tin được. Chứ còn nói chuyện giàu mà không có tiền, tôi không tin. Làm sao ra giàu bây giờ? Phải khổ lắm. Tôi có gì phải trước mắt, tôi mới tin được.
Anyone else? I, yeah.
Con,
họ giàu rồi đâu cần giàu thêm nữa đâu.
Con đi chùa, đi chùa rồi về cái
có giàu hơn không?
Giàu.
Giàu chỗ nào?
Giàu. Mình đi về cái mình hiền hậu, mình làm cái gì mình chiều ý người ta, cái người ta thấy mình ủa sao bữa nay đi chùa sao thấy hiền quá.
Tôi vẫn chưa thấy tiền, không được.
Mấy người xung quanh để giúp đỡ mình đó.
She says her family does not want to come and listen to sutra lectures. I said because they are wealthy already, they don't need to come and listen to sutra lectures. But she said, I like to come and listen to sutra lectures because after the lecture, I feel good, I feel more humble, I feel better about myself, about my life, and go home, I'm happier. And I said, but I still need to see money. It, because if I don't see money, it's kind of hard to explain to Doug why he would, why would listening to sutra produce wealth.
I got a suggestion then.
Yes.
Give everybody a red bag before they read.
Yeah, open the donation box and everyone gets a red envelope.
I
okay.
Say, put money in there just to give a red bag.
No. You listen to sutras. Okay, I'm gonna skip Vinaya for now. Okay, let me do sutras now. Okay, because I don't have enough time. Tại ngày nay sẽ không đủ thời giờ. Nói chuyện kinh thôi, đừng nói chuyện giới luật đã. Okay, because they're different animals. They're totally different animals. Okay, I've explained sutras right now. Why does listening sutras? Because that's relevant for today's lecture. This is sutra lecture. That ngày nay mình giảng kinh là làm cho quý vị tạo cái quý hóa ở chỗ nào? Why is that? Let me tell you. Two aspects, hai cái vấn đề. Okay. Number one, it clears your head. Cái tâm mình nó thư thái hơn. Nó sáng hơn. You can see more clearly. Therefore, whatever business problem you have, whatever you're trying to you need to do in terms of earning money, you walk out of here, your head is clear, you can apply that towards your money making problems. Making projects. That will help you make it easier for you to produce wealth. You buy that. Thứ nhất, cái vị nghe giảng kinh như vậy thì cái huệ nó mở ra, trí nó thông đi, thì tự động á óc mình nó sáng ra, là khi mình sau khi mà nghe giảng kinh nó rồi á, bỗng nhiên mình về mình cần đang lo đang kiếm chuyện, đừng tính chuyện làm giàu á, thì với cái trí mình sáng hơn á, thì mình có cái sự thành công nó dễ tới với mình hơn. Thành công tại cái trí mình hơn người ta, chứ không phải là tại vì mình thua người ta. Because if your head is clearer than the next person working on the same project, then your chance of success are higher. Your chance of creating wealth is higher. You buy that? Quý vị đồng ý không? mình óc mình sáng hơn thì mình cái cơ hội làm tàu làm giàu mình nhiều hơn người ta nhé. If with a clearer head, your chances of making of creating wealth is much higher than the next person whose head is not as clear. Agree or not? Okay. Thành ra cái óc mình nó sáng á, thì mình cái cơ hội làm tiền làm giàu mình nó nhiều hơn là người ta, thấy rõ hơn người ta. I give an example, nói cái gì một cái ví dụ này nè. This happens in feudal Japan. Cái này là nó xảy ra trong cái thời mà samurai bên Nhật Bản. They used to be excuse me, used to be in Japan back then. They used a lot of warlords. They keep on fighting each other. Hồi xưa thời thế kỷ bên Nhật Bản thế kỷ 12, 13, 14 họ có nhiều cái chủ thủ lãnh gọi là samurai, từng thủ lãnh nhỏ. Thì họ một cái vùng như vậy, họ có cái vùng riêng của họ, cái giang sơn của họ, họ qua họ đấu nhau, họ đấu tranh đấu nhau. Họ cứ so Japan was constantly at war from one feudal lord to the next. They keep on fighting each other like crazy. Okay. Hồi đó là cái nước nó rất hỗn loạn, tại họ cứ đấu nhau, họ qua, họ giành giật đất nhau, họ xâm lăng nhau, xong rồi cá lớn ăn cá bé mà cứ đấu nhau liên tục. So the country had no peace. And then later on, the bigger, the smarter samurais. Sau đó có những cái người mà thủ lãnh mà người ta có trí huệ một cái, they begin to raise bigger armies, make form alliances. And they raise big armies and go and conquer and subjugate the smaller feudal fiefdoms. Thì những cái người đó, người thủ lãnh mà ta có trí huệ đó, ta cho cưới con cưới vợ này nọ để ta có cái sự liên lạc trong gia đình đó, và họ súng lại với nhau, họ có cái binh mã họ lớn lên, họ qua họ trừng trị mấy cái tiểu bang nhỏ, thành họ thống nhất lại từ từ từng khối như vậy. So they begin to unite the country. Okay. What happened is that one person does it, the next person also imitates it. Khi mà xảy ra như vậy thì một người bắt đầu làm thì người kia ta bắt chước như vậy. So what happens is now they have rivals. Họ bắt đầu có cái sự cạnh tranh, hai người chung sức với nhau, cạnh tranh với nhau. So then there's a story of this particular shogun where he went to battle against his main rival. Two huge army fighting each other. Hồi đó cái ông shogun đó, ông đó thủ lãnh đó rất 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 là nổi tiếng. Mà ông lãnh tụ một cái binh rất là lớn. Ông qua ông có chiến tranh với một cái người rival Vietnamese. Một người ngang sức với ổng. So it's a long term warfare. Họ đánh nhau dễ sợ, tại vì thay vì mấy cái tiểu bang nhỏ đánh nhau, bây giờ hai cái binh lớn nhau đánh nhau. So you even have more devastation, more chaos when you have two bigger rivals fighting each other. And you know that shogun emerged victorious. Cái ông mà shogun đó, ông thắng người kia. Tại sao? You know what? How? Biết ông làm gì? You know what he does? Biết ông làm gì không? Mỗi ngày, every day, after the battle, at night, sau khi mà đánh trận một ngày xong rồi, buổi tối về nghỉ, buổi tối biết ông làm gì không? He opened a Mahayana Sutra and recited the Sutra. Ông mở kinh Phật ra, ông đọc kinh tối nào ông đọc kinh, tối đọc kinh, sáng đánh giặc. So he recited, he read the sutras at night. In the morning he got up and went to war. That's how he won the war. Vậy mà ông thắng. So this is one example for you, one small example to show you that it's the clarity of mind that you apply it towards you're solving your problems, your chances of success are much greater. That produces wealth. Tại khi một cái gì mà cái ví dụ nhỏ cho quý vị thấy rằng nếu cái óc mình mà sáng, áp dụng cái óc đó để mà giải quyết vấn đề mình đang làm, cái sự thành công rất rất là lớn. Ông đó tối chỉ đọc kinh thôi, sáng đến giặc thắng.
Okay. Small example close to home. Là một cái ví dụ nhỏ khác mà quý vị sẽ thấy, từ từ quý vị thấy. Let me tell you. Okay. If try this for yourself. If you have problems you cannot solve, try to read these Mahayana sutras or let's say Master Shenhua's explanation of sutras. You find that you will find answers to your questions. Một cái ví dụ khác, chẳng hạn như quý vị có những vấn đề mà giải quyết không được á, đọc kinh điển Đại thừa hoặc là đọc những cái lời giảng kinh Đại thừa của ngài Tiên Hóa đó, quý vị sẽ tìm được cái giải quyết trong đó. That's my experience. Consistently. Lúc nào tôi bí với đọc kinh ông Tiên Hóa, tôi kiếm được cái giải quyết. I see it all the time, every single time so far. Okay. Okay. And I thought I said another aspect of listening to sutras, why listening to sutras produces wealth. Chuyện khác nữa là tại sao mình nghe giảng kinh mà mình làm ra tiền tài bây giờ. I forgot what that is. So quên rồi. Hồi nãy có nghĩ ra bây giờ quên rồi.
I was going to ask what reason number two.
I just forgot. I thought it, yes.
Do you create, by listening to sutras, doesn't you create merit and virtue?
Yes, absolutely. Yeah. Lots of merit and virtues. See, there are many aspects, but it's much harder to explain to people that merit and virtues because we need to equate that with concrete, tangible things. Merit and virtues that tend to be invisible. They have yet to materialize, which makes it very hard for people to understand. Okay. But the many, many concrete reasons why listening to sutras produces wealth. The other aspect of listening to sutras is that you let me overlap the vinaya or the precepts is that you are not attracting the destructive forces upon yourself. When you practice moral precept, or you keep precept, when you do good, you're not opening the windows to invite the thieves to come in. Okay. Cái phần khác là nó tương quan về cái chuyện giới luật đó, là tại vì khi mình giữ giới á thì mình không có mở cửa để mời mấy đương cướp nó trộm vào nhà mình. You're shutting the door. You're close, shutting the doors on the thieves who want to come in. They cannot come in. Okay, so they cannot rob you. Tức là giữ giới là không vào ăn cắp mình được. Mình có của, mình giữ được. Có của muốn giàu phải giữ của, chứ còn có của mà miễn cấp thì đâu phải là giàu nữa. Thành cái giới nó giúp mình giữ cái của mình. Okay. Can we stop at this point here? Today? Okay. Ngày nay mình ngừng ở đây nha. Thank you for your patience. That produces well. Quý vị ngày nay rất kiên nhẫn. Có đoàn nghe giàu, nghe sau này giàu lắm á. Okay.